A ma phan tê, con xin thành kính phụng hành.
Silena sutta pinyanti, silena fuka sampada, silena liputinyan tasma, silang dutha ye, mạng chung được thọ sân lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy, chư Phật tử nên dốc lòng trì giới tịnh thân.
Xa trực lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật ta thành thần duyên. Gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh. Ngưỡng mong Phật bảo đức lành, tự dung pháp là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật ta thành thần duyên. Gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh. Ngưỡng mong pháp bảo đức lành tự dung, tăng là nơi nương nhờ tôi thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thần duyên. Gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh. Ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
Vatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sabutho ti pavantu te vatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhammam vena sadaso ti pavantu te vatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sangham ti pavantu te tất cả phu hậu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ uy đức của chư Phật, do nhờ uy đức của giáo pháp, uy đức của chư tăng tấn sự thánh lợi thường đến người tham bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển, nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sau đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Dạ sa thú lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho chư Phật tử kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã thay mặt chư tăng tự bi truyền tam quy và bát giới chúng con hôm nay. Dạ bây giờ thì con xin được nhường mic trả lại chương trình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin bạch chư tôn đức tam quý Phật tử, với hơi khác thường là sớm hơn một chút bởi vì chúng tôi đang ở chung kỳ viên ở Paris Pháp Quốc, cùng với đại đức Thí Tịnh từ Hoa Kỳ sang đây để có một sinh hoạt cuối tuần ở chung kỳ viên. Thật ra ở tại đây có một số quý Phật tử ở Trung An cũng thường như là cô Bích Thu, Đầu Dưới Hương hay là cô Nai Xuân, nhưng mà hôm nay thì các vị đang ở đây nghe pháp cho vì chúng tôi như phần ở trong room sinh hoạt nữa là sẵn ở đây có quý Phật tử thì chúng ta sinh hoạt cùng lúc, như vậy sẽ tiết kiệm được thời giờ. Thưa bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, thì chúng ta sẽ vào đầu phần sinh hoạt của Rương Phật Pháp Buddha Dhamma với khóa lễ tam bảo của đại đức Minh Hạnh, rồi sau đó thì là phần đọc câu chuyện và tiếp đến là phần thuyết pháp và phần tư đối hay đặc biệt một chút. Chúng tôi phải rời ở đây sớm hơn trước khi Rương chấm dứt, do vậy cố gắng vận dụng thời giờ đầu để có thể sinh hoạt. Bây giờ thì chúng tôi xin được đi vào câu chuyện của bài học hơn ngày hôm nay. Có lẽ là vì để tiết kiệm thời giờ nên hôm nay chúng tôi sẽ chỉ lược lại câu chuyện mà chúng ta sẽ thảo luận, rồi sau đó thì chúng tôi sẽ đi ghi vào bài giảng. Quý vị muốn đọc chi tiết thì quý vị có thể đọc ở trong trên cái blogger là Phật Pháp Buddha Tham, học lời Phật dạy blogspot.com. Bạch chư tôn đức và thưa quý vị, câu chuyện này là một câu chuyện còn tại thế lúc đó ngài ngự kỳ viên. Lúc bây giờ có một vị Bà La Môn, ông có một đứa con nhỏ lên 7 tuổi. Đứa con này có một cái tài rất là đặc biệt, đó là phân biệt được cái dấu chân, và trong nhiều dấu chân ở trên đường thì cậu bé này có khả năng là theo sát bám theo cái dấu chân đó và đi tìm cái người nào đã từ đâu đến đâu. Thì thứ nhất thì nhiều người trong chúng ta cũng thỉnh thoảng nghe có một vài chuyện như vậy, nhưng mà chúng ta ít có khi biết rằng những cái dấu chân này, nếu một người tinh tế một chút, họ sẽ khám phá ra những chuyện mà chúng ta khó có thể nghĩ được. Chúng tôi lấy ví dụ là được nghe có những người thợ săn rất là giỏi, họ vào trong rừng, cái dấu chân của con beo, dấu chân của con gọt, dấu chân con gấu rất là khác biệt. Họ có thể theo dấu chân và họ sẽ nhận diện được rằng, họ sẽ nhận ra rằng dấu chân này là mới hay là cũ, là con vật đó đi về hướng nào, thẩm tố đó, con beo, con gọt đó để nó dấu chân nó bao lớn nữa. Thì riêng cậu bé này có một cái tiềm chất rất là đặc biệt. Thỉnh thoảng chúng ta gặp một vài cá nhân lỗi lạc như vậy. Thì cha của cậu bé này thử rất là nhiều lần. Và ngày hôm đó thì ông thử con một cách là ông đi băng qua, xuyên lại qua nhiều con phố. Và cuối cùng thì ông lại đi thẳng đến chùa Kỳ Viên và ngồi nghe Phật thuyết pháp. Thì không lâu sau đó thì cậu bé trai con ông lại đi vào sau, ngồi sau lưng ông. Thì ông quay lại thấy cậu bé thì ông mới bạch với Đức Phật, nó bạch Đức Thế Tôn: con trai của con có một cái tài rất là đặc biệt, là con đi đâu thì nó cũng có thể tìm được dễ dàng bằng cách đi theo dấu chân của con. Thì Đại Đức Thế Tôn trường hợp của đứa con cũ là một trường hợp ít có khi thấy ở những đứa bé. Thì Đức Phật Ngài nghe nói như vậy thì Ngài cũng dạy rằng có thật đó là một cái thiên tinh, đó là một cái tài. Cái chuyện mà tìm ra tinh nó cũng đã xảy ra từ một cái quá khứ, mà trong câu chuyện đó ta đã để lại một vài cái hình ảnh mà nó có một ý nghĩa đặc biệt. Và ông Bà La Môn cung kính Đức Phật Ngài nói về câu chuyện tiền thân. Và Đức Phật Ngài dạy rằng từ trong quá khứ xa xưa đó, một vị Bồ Tát. Dạ xin lỗi quý vị có còn nghe được chúng tôi không? Quý vị Phật tử quan hệ cho chúng tôi biết chưa? Thì thưa quý vị, câu chuyện có một chút như là một cái bi kịch. Quý vị cố gắng nghe bởi vì câu chuyện nó hơi dài dòng. Là có một bà hoàng hậu, một bà hoàng hậu, bà có cái chuyện thông gian với một người ở ngoài cung. Và khi ông vua còn hỏi bà thì bà có một lời thề, bà nói rằng nếu mà bà có gian dối đó thì bà sẽ sanh là một loài giả xoa mà mặc ngựa. Cái lời thề trong lúc bà thề như vậy đó là bà chỉ muốn gạt nhà vua mà thôi, không ngờ rằng nó trổ cái nghiệp về sau này bà sanh là một loài giả xoa như vậy. Nhưng mà bởi vì bà là một người hầu cận rất là nhiều công trận với Tứ Đại Thiên Vương, do đó Tứ Đại Thiên Vương đã cắt đặt một cái phần đất, một cái phần đất cho bà để bà sinh sống. Thường là ở trong chúng sanh này có những loài giả xoa mà hay bắt người giết người sống được tứ cho phép ở trong. Thì trong trường hợp của bà là bà được quyền sử dụng, được bắt những người đi lại trong vùng đất của bà 30 dặm. Thì trong câu chuyện nói rằng có một lần trong lúc mà bà bắt một đoàn thư buôn đi ngang đó, thì bà thấy một ông Bà La Môn, một thanh niên Bà La Môn trẻ tuổi. Và tự nhiên là vì cái ái dục ở trong quá khứ, thì cái nữ già xoa này đem lòng thương, đem lòng thương cái người thanh niên đó và đem người thanh niên đó về về trong hang động của mình và sống người đó như là vợ chồng. Thì chúng ta nghe như câu chuyện rất vui vậy đó. Và thưa quý vị, lúc bây giờ thì trong chuyện kể rằng hai người sống với nhau một thời gian thì nữ già xoa có thai và sanh ra một bé trai tháo khỉnh. Bé trai đó tức là Đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát bởi vì Ngài có hai dòng máu, máu của người và máu dòng máu của người và dòng máu già xoa, nên Ngài đặc biệt là Ngài rất là khỏe mạnh, Ngài hết sức là vóc dáng như người nhưng mà sức mạnh như là già xoa. Và khi mà Ngài lớn lên thành một thanh niên túng tú đó, thì nàng mới hỏi người cha rằng tại sao chúng ta sống ở đây và tại sao mà mỗi lần mẹ đi ra bên ngoài đó thì mẹ lại mang được rất nhiều thứ lạ, đồ ăn, thứ. Tại sao mỗi lần mẹ đi ra khỏi hang động thì mẹ lại lấy đá bích hang động lại? Thì thứ gì, người cha của Đức Bồ Tát mới nói rằng này con yêu, ra thì cha và mẹ giống như cha. Do vậy mỗi lần mà mẹ con, trước kia mẹ cũng bắt cha về để sống tại đây, mỗi lần mẹ con ra bên ngoài thì mẹ con phải lấy đá tấn lại, sợ cha sẽ đi ra bên ngoài. Thì thứ gì, Đức Bồ Tát nghe như vậy, Ngài rất là thương cha. Ngài khởi lòng trắc ẩn, Ngài nói rằng thật ra cái phiến đá mà mẹ nhấc được thì con cũng nhấc được, cha đừng quên rằng con cũng là một dòng giống của mẹ nữa. Và do vì khi mà nữ già xoa đi khỏi thì Đức Bồ Tát đẩy cái tảng đá ra là dẫn thì cha đi. Thì lần đầu tiên đi một đội thì nữ già xoa trở về thấy như vậy rụt theo kịp. Và khi nữ già xoa năn nỉ Đức Bồ Tát là con của mình đó, và người chồng bất đắc dĩ của mình trở về hang động, thì lúc bấy giờ thưa quý vị, người con trai mới suy nghĩ rằng có lẽ mẹ mới khả năng mà còn có cái giới hạn nữa. Do vậy người con trai trong lúc mà nói chuyện với mẹ thì người con trai mới hỏi mẹ là chúng ta có thể sinh hoạt ở trong một cái chu vi bao nhiêu. Thì bà mẹ nói rằng không phải mình đi đâu cũng được đâu con, mình có một cái phần đất mà Tứ Thiên Vương cho mình. Thì bà mẹ kể, và trong lúc kể cho con thì bà mẹ kể là cái danh phận con không được đi đến chỗ cội cây đó, con không đi quá được cái trái núi đó, con đi không được đi quá cái con sông đó, vân vân. Thì Đức Bồ Tát nhớ rất kỹ, và có một lần Nữ Giờ Xoa ra bên ngoài thì Đức Bồ Tát cũng đẩy tăng đá và cống cha chạy một mạch cho đến khi vượt qua cái ranh phận là một con sông. Như là lời mẹ đã nói rằng qua tới ranh phận đó là không được đi nữa. Thì câu chuyện kể rằng khi Bồ Tát đưa ta ra tới giữa sông đó, thì quý vị một cái động là Nữ Già Xoa chạy theo kịp và nói con ơi con hãy trở về. Và lúc đó con đứng trên bờ sông và kêu gào, nói với ông Bà La Môn và nói với người con của mình là thật sự là bà chỉ thương yêu hai người chứ bà không có làm cái tội lỗi gì hết, bà không có làm lỗi gì, tại sao mà lại hai người lại bỏ đi như vậy. Thì Đức Bồ Tát mới lễ độ thưa là thưa mẹ, cha con nói cha con là loài người, mẹ là loài giả xoa, hai bên không thể sống với nhau hoài được. Con thương mẹ nhưng mà cũng thương cha, thôi mẹ để cho con đưa cha ra khỏi cái cuộc sống này. Thì thưa quý vị, người Nữ Già Xoa, Già Xoa mới nói rằng con có thể một trong thế giới loài người, nhưng mà khi con đi vào thế giới loài người thì không phải là dễ dàng để cho con mưu sinh đâu. Cuộc sống ở giữa loài người thì người ta tranh danh đoạt lợi, người ta giành giật nhau từng miếng ăn, miếng cơm mà không có dễ dàng để sống. Mẹ chỉ có thể giúp cho con một điều rồi, mẹ sẽ dạy cho con một câu thần chú. Và nhờ câu thần chú này, con khi đọc câu thần chú đó thì con nó thể hiện lời cái bước dấu chân người ăn trộm ngày hôm qua. Bây giờ cô đọc câu thần chú lên thì con sẽ có thể thấy được cái dấu chân người ăn trộm đó mà không ai thấy được ngoài con. Và cho đến 12 năm trước, thì bây giờ nếu con muốn, con sẽ tìm lại dấu chân của một người của 12 năm trước, và từ đó con sẽ biết rằng tang vật cất ở đâu, người là ăn trộm. Thì ở trong cái lúc mà thẳng thúc như vậy thì Đức Bồ Tát nghe rất rõ lời của mẹ dặn. Thì bà mẹ đọc lên câu thần chú và với cái sự thông minh đặc biệt, Đức Bồ Tát nhớ được cái chú thuật này. Và sau khi nhớ xong thì Đức Bồ Tát chắp tay lên nói thưa mẹ con đã học rồi. Thì ngay lúc đó Nữ Già Xoa dùng cái nắm tay vào trong ngực, mở ngực mà chết.
Dạ, là một bức thời gian, và chúng ta có thể giải đẳng trong rung mình chúng con hết nghe thịnh tọa vào rồi, và con hết dành tọa nói rồi, và con chính thịnh tọa cảm thích lạnh ạ. Dạ, là một cái thay giá, dạ không biết trung có nghe được lăng nhà nguyện không. Dạ, chính bệnh thường thời gian đẳng, ở trong diễn đàn trung tâm chúng con không có nghe được thường tòa nữa, con chính thức thường tòa cầm bệnh lại, là một cái thay giá. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá, dạ con không biết hình vị nữa. À, dạ, thầm nhân đẳng chưa vào lại. Dạ, con xin đến thỉnh Đức Pháp Tính cầm bách tạm thời trong thời gian chờ đợi giờ sư tử các bạn trở lại ạ. Dạ, con biết để Đức Pháp Tính có mặt ở cái khóa không, con kính thầy Đức Pháp Tính. Nam Mô Bích Thầy Giá. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá, dạ con xin thỉnh thầy Đức Pháp Tính cầm ít trong thời gian chờ đợi thầy các cảnh lại mà thầy các cảnh offline rồi. Dạ, nếu mà nếu không thấy thầy Đức Pháp Tính thì con xin phép được đọc tiếp cái phần chánh văn là câu chuyện ngày hôm nay cho đến khi nào thì thầy các cảnh trở lại đọc tiếp tục vào lúc thầy các cảnh đã nói đến lúc quỷ già xoa đấm vào ngực và vỡ tim mà chết. Và bây giờ thì con xin tiếp tục đọc. Bồ Tát biết mẹ đã chết, liền gọi cha và đi làm giàn quả thiêu xác mẹ. Sau khi dập tắt lửa, ngài cúng nhiều loại hoa đủ màu sắc, vừa than khóc vừa cùng cha trở về Ba La Nại. Quân hầu tâu trình vua, một cậu thanh niên có tài nhận ra dấu chân đang đứng chờ ở cửa. Khi vua ra lệnh ngài vào chầu, ngài bước vào cung kính phái chào vua. Vua hỏi: "Ồ dạ con thấy được rồi, cái sáng đã trở lại rồi. Dạ con không biết là thằng đó có nghe được con không. Con dự định, dạ con định tiếp tục đọc nhưng mà cũng đọc chưa có mấy câu thì thằng tòa đã trở vào. Lúc nãy thì thằng tòa giảng đến khúc nghĩa nhà xoa đấm vào ngực cục ở xin chết. Và bây giờ thì mong mời kính thỉnh thằng tòa tiếp tục ạ."
Dạ vâng, chúng tôi xin lỗi quý phật tử là chúng tôi xin lỗi chúng tôi xin lỗi quý phật tử là bởi vì đường truyền bị gián đoạn. Và bây giờ chúng tôi sẽ trở lại câu chuyện là sau khi mà Lý Già Xoa chết thì dạ không biết là ở đây thì quý vị nói rằng chúng tôi đã kể câu chuyện đến chỗ nhà vua đã thuê Đức Bồ Tát á, và một ngày trả một ngày 1.000 đồng vàng, và có phải như vậy không? Dạ, dạ thưa quý vị, dạ chúng tôi kể lại cho quý vị nghe, có lẽ lúc đó gián đoạn một chút, thì thưa quý vị, khi mà Đức Bồ Tát dẫn cha của ngài vào trong thành, trong hoàng thành đó, thì ngài ngồi một ngày, ngài không nhớ, không biết là đi tìm công việc gì. Do đó ngài nhớ lời lời mẹ dạy, ngài đến trước hoàng cung nói cho những người gác cung, gác hoàng cung biết rằng ngài có một cái năng lực là có thể đi tìm ra cái dấu vết của những người ăn trộm. Dù rằng cái chuyện ăn trộm đó khá lâu rồi nhưng mà ngài vẫn tìm ra được. Và nếu mà muốn nhà vua muốn dùng ngài thì xin một ngày cho ngài 1.000 đồng vàng. Thì nhà vua nghe vậy thì nhà vua nhận lời ngay, đưa ngài vào trong cung. Và sau đó thì nhà vua sau 3 ngày thì nhà vua nghĩ cách để thử ngài bằng cách là nhà vua cho mang một cái số, đưa một số châu báu ở trong cung, lấy số châu báu trong cung đem ra đi 3 vòng hoàn thành. Và cuối cùng thì nhà vua băng ngang một cái hồ, rồi sau khi băng ngang một cái hồ rồi đến một cái bức tường, trên bức tường đó có một cái thang, bắt cái thang lên và giấu những cái báu vật ở trên trên cái chỗ bức tường đó. Thì lý do mà nhà vua băng ngang cái hồ là bởi vì nhà vua được nghe Đức Bồ Tát nói rằng Đức Bồ Tát có thể nhìn thấy những cái dấu chân, thì nhà vua cứ nghĩ rằng người ta thường nhìn thấy dấu chân thì dấu chân ở trên đất, ở trên cát, chứ không ai sẽ dấu chân ở mặt hồ. Nhưng mà trong trường hợp Bồ Tát rất là đặc biệt, là bởi vì ngài có thể tìm thấy lại những cái dấu chân qua cái, do đó trường hợp là người khác biết mà Đức Vua không biết. Thì thưa quý vị, sau khi nhà vua làm việc này đó, thì Đức Bồ Tát ngài đã đi tìm, ngài đi tìm ra, và cuối cùng ngài đến chỗ bức tường đó, ngài nhờ những người trong hoàng cung đem cho ngài một cái thang, ngài leo lên, ngài lấy những báu vật xuống trước cái sự quan hô ầm ĩ của các vị quan trong triều. Nhưng lúc bây giờ thì không ai biết là cái chuyện đó là do nhà vua bố trí, do ý nhà vua sắp đặt để giữ Đức Bồ Tát. Và lúc bây giờ những người đó nói rằng bây giờ mình đã tìm ra tang vật thì mình phải xin Đức Bồ Tát nói lên biết là ai là kẻ trộm. Thì thứ gì lẽ ra đó thì Đức Bồ Tát chỉ nói một câu đơn giản thôi, đó rằng người làm ra việc này không ai khác hơn. Giờ quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút. Dạ, đó chính là nhà vua. Nhưng mà nếu mà ở trong quốc độ mà nói là người ăn trộm chính là nhà vua, hay là nhà vua chính là ăn trộm, thì làm quả là một việc mà không ai có thể nói được như vậy hết. Do đó Đức Bồ Tát ngày mới thối thác bằng cách là ngài nói rằng thật ra thì cái mục đích của chúng ta là đi tìm những cái vật bị đánh cắp để thu hồi lại vật đã mất. Bây giờ thì cái vật mất đã thu hồi lại được thì đâu có cần phải truy tố thêm, đâu cần phải đi xa hơn nữa. Nhưng mà nhà vua thì trước cái nhìn của các quần thần và trước cái đòi hỏi của mọi người, thì nhà vua vẫn khẳng định một điều, đó là hãy lấy được cái của mất là một chuyện rồi, nhưng mà chuyện quan trọng hơn là tìm cho ra người ăn trộm. Bởi vì nhà vua tin rằng không ai có thể biết được người ăn trộm, bởi vì chính là nhà vua bố trí, và bố trí một cách rất là khéo léo. Thì thứ gì Đức Bồ Tát lúc bây giờ ngài suy nghĩ một chút, rồi thì ngài nói rằng ngài sẽ kể cho nhà vua nghe một câu chuyện. Câu chuyện đó nói về một cái người trình diễn ca nhạc rất là hay, tên là Bita. Bita có một lần đi ngang sông Hằng, trong lúc anh đang say sưa, uống rượu rồi say sưa, rồi anh dẫn vợ ngang sang ngang sông Hằng, anh cột những cái chiếc kèn, những cái bầu, những cái nhạc cụ lại, và anh nghĩ rằng những thứ này nó sẽ làm cho anh nổi. Không ngờ đi giữa dòng sông thì những thứ nó rã ra, và anh thì không thể bơi lội được nữa. Thì trong khi đó người vợ thì lại đẩy anh ra, rồi người vợ tìm cách chạy, bơi trở lại bờ. Thì thứ gì anh đang chối với, thì người vợ bỗng nhiên nói với anh rằng: chàng ơi, bây giờ chàng không biết chàng có sống được không, mà em thì từ xưa giờ sống nhờ là câu giọng hát của chàng. Chàng có thể trao cho em một nhạc khúc nào để em hát kiếm sống qua ngày không? Thì nhạc sĩ Bita nói rằng giữa trong lúc nguy hiểm như vậy mà cái chuyện giải đàn giải nhạc là chuyện không thể làm được. Và anh đã ngâm lên một cái câu, câu đó nói rằng nước và dòng sông thông thường mang lại cái sự sống, là nơi nương tựa cho nhiều người, nhưng mà cũng chính nước là giết chết, và bây giờ nước giết chết con người, bây giờ nước trở thành một tai ương. Thì Đức Bồ Tát muốn nói là nhà vua chính là người che chở và mang lại sự sống cho dân chúng trong xứ, và cũng chính là người nhà vua đã tạo ra cái tai ương ngày hôm nay. Nhưng mà nhà vua thì không muốn hiểu chuyện đó, do đó thưa quý vị, nhà vua mới nói với Đức Bồ Tát rằng cái chuyện đó Bồ Tát kể mà nhà ngươi kể mà ta không có hiểu. Thì Đức Bồ Tát nói nếu nhà vua không hiểu thì hạ thần xin kể một câu chuyện khác nữa. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ Đức Bồ Tát kể chuyện rằng có một người thợ gốm họ chuyên môn đi đào đất cát để lấy đất cát lên về để làm những cái chén bát bằng đồ sứ. Và có một ngày, bởi vì đào cái hang đất cát quá sâu và trời mưa xuống, và cái hang nó sụp xuống, đất sụp xuống đè trên đầu của người thợ đồ gốm, người làm gốm này. và người thợ làm gốm này đã than rằng chính cái nơi này là nơi mà mình tạo ra, nó cho mình đất, nó cho mình những thứ cần thiết, và bây giờ thì nó là tại nó tạo tay ương chính mình. Thì ý này muốn nói rằng nhà vua là vị dân chủ, nhà vua chính là người che chở, nhưng mà nhà vua là chính là người gây họa. Nhưng mà Đức Bồ Tát thì không thể nói rằng nhà chuyện của Thanh Hiện nói tối nghĩa quá, cứ chỉ cho mọi người biết ai là người ăn trộm là đủ rồi, chứ cần gì phải nói dài dòng như vậy. Thì lần thứ ba thì Đức Bồ Tát lại nói như vậy là hạ thần xin được nói một câu chuyện nữa thôi, là có một người ở trong căn nhà, và khi căn nhà cháy đó thì cột kè rương nhà đập xuống đầu người nhà này. Người này mới than rằng mình ở trong căn nhà là nơi che chở chính mình, bây giờ thì căn nhà lại gây ra cái tai ương cho chính mình. Thì Đức Bồ Tát kể đến đó thì nhà vua cũng làm lơ đi. Nếu bây giờ Đức Bồ Tát không còn cách nào khác thì Đức Bồ Tát đành phải thưa rằng nãy giờ hạ thần đã kể ra ba câu chuyện, nhưng mà hoàng thượng không hiểu, thần hạ thần phải nói thẳng cái người mà làm ăn trộm là ăn trộm trong vụ này không ai khác hơn chính là cái người mà cầm gương nảy mực, là người đã cả đứng trên trăm họ, người đó chính là hoàng thượng. Dạ, thì thưa quý vị, khi mọi người họ nghe như vậy, như là cái chuyện ăn trộm là có một cái vụ án người này người kia mà tạo nên, thì cái chuyện đi truy tố là một chuyện chính đáng. Nhưng ở đây nhà vua đã tự mình dàn xếp ra câu chuyện này, và Đức Bồ Tát phải khổ tâm nhập trí đi tìm, rốt cuộc thì không có mang lại lợi ích gì hết. Câu chuyện đại khái là như vậy. Và sau đó thì người ta đã trút phế nhà vua, không chấp nhận nhà vua tiếp tục làm vua nữa. Và những người đó đã mời thỉnh Đức Bồ Tát đăng quang để trị vì cái vương quốc này. Đó là câu chuyện của quá khứ, thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta trở lại ý nghĩa của câu chuyện này. Thật ra thì đối với cái nhìn của Đức Phật, tất cả mọi vật ở trong đời đều có nhân có duyên hết. Khi mà Ngài A Thật Chí gặp Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất là một vị Bà La Môn tên là Upatissa, thì cũng thường gọi là Xá Lợi Phất. Ngài là một thông tuệ tuyệt vời. Và Ngài hỏi Ngài A Thật Chí về cái A Thật Chí tu với ai và cái vị đó dạy gì. Thì Ngài A Thật Chí đã nói một câu mà khiến cho Ngài Xá Lợi Phất lãnh ngộ rất là nhanh. Ngài nói rằng tất cả pháp do duyên mà sanh và cũng do duyên mà diệt. Ý muốn nói rằng không có chuyện gì mà xảy ra trong cuộc đời này, từ vật lý, tâm lý, từ những hiện tượng mà mình thấy được hay không thấy được, tất cả pháp hữu vi nó đều có nhân có duyên mà sanh ra hết. Và do vậy trong cuộc đời này mọi sự hiện hữu nó đều có cái bắt đầu, nó đều có cái nguyên nhân, vấn đề là chúng ta thấy được hay không thấy được mà thôi. Chúng tôi lấy một ví dụ là bây giờ chúng ta ra đường, chúng ta bị trượt chân. Khi mà chúng ta trượt chân mà té ở trong tuyết đó, thì thưa quý vị, đối với chúng ta nó là một chuyện ngẫu nhiên, là đi lúc đó là vô ý mà té. Nhưng mà có thể là chúng ta không biết được là một người té mà bị thương hay bị chết đi, có thể là do nghiệp quá khứ nó trổ ra trong giờ phút đó. Người trượt té là bởi do một cái xã hội không có tổ chức đàng hoàng, người ta không cào tuyết vào mùa đông. Người trượt té có thể là do những ai đó đã bài biện con đường đi, khiến cho đường đi nó tạo ra cái chướng ngại cho khách bộ hành, hoặc giả là do chúng ta vô tâm không để ý đến. Nhưng mà chắc chắn là nó có cái chi phối của duyên và chủ nghiệp. Vì vậy ngày hôm nay đó, trước cái khoa học mà tiến bộ của loài người đó, thì người ta kể một câu chuyện như vậy là có một hạt thóc người ta nhặt được, và người ta nói cái hạt thóc đó đã 3.000 năm rồi. Chúng ta cầm một hạt thóc 3.000 năm với một hạt thóc bình thường hôm nay lên đó, thì chúng ta hoàn toàn không có nhận ra được, nếu chúng ta không phải là một nhà khảo cổ hay là một chuyên gia được đào tạo để nhận biết rằng cái hạt thóc này tại sao nó 3.000 năm mà hạt thóc kia nó mới chỉ được gặt hái trong mùa này. Thì như vậy có nhiều sự vật ở trên đời nó luôn luôn có cái dấu tích. Và Đức Phật Ngài khẳng định một điều rằng tất cả chúng ta là cái kết quả của quá khứ. Thân và tâm này là cái kết quả, là cái di sản của vị để đi tìm về với quá khứ nó không phải là dễ dàng. Tại vì sao vậy? Tại vì thưa quý vị, quá khứ nó có trăm muôn ngàn mối, ngoài cái trí tuệ của một vị Phật chánh hẳn chánh giác đó, rất khó ai có thể truy tìm được cái căn nguyên một cách chính xác về cái quá khứ. Cũng giống như là nếu chúng ta không phải là một nhà khảo cổ đó, thì đôi khi nhìn một vật mà mới được tạo cách đây 10 năm có một vật được tạo cách đây 3.000 năm, chúng ta không có phân biệt được. Có một vị thi sĩ viết câu này là: huyền không ngồi diện bích, trăm năm một nụ cười, dấu trần như vô tích, tan nhòa giọt sương rơi. Ý tôi nói rằng dấu trần như vô tích là ở trong cuộc đời này đã thấy quý vị những cái vết tích của trần gian đó, nó đôi khi đối với chúng ta nó mờ ảo, nó như là không có dấu tích gì hết. Chúng ta đi ngang một con đường, hầu như chúng ta không để lại một cái gì cả. Dấu trần như vô tích, tan nhòa giọt sương rơi. Nhưng mà Dipama đó là một người Phật tử lớn lên trong truyền thống Phật giáo, và đã khẳng định một câu và nói rằng: we never get away with nothing. Chúng ta không bao giờ rời bỏ cuộc đời này mà chúng ta sẽ rũ bỏ hết tất cả. Chúng ta rời bỏ nhưng chúng ta không rũ bỏ hết. Chúng ta đi mang theo cái nghiệp của mình, và chúng ta đến đây chúng ta cũng mang theo cái quá khứ. Và vì vậy chúng ta không biết cái manh mối bắt đầu như thế nào, chấm dứt tập như thế nào. Thì câu chuyện này là một câu chuyện thú vị, bởi vì đối với chúng ta ở trên con đường đi đó, chúng ta không có nhận biết dấu chân của người này, dấu chân của người kia. Cũng như là chúng ta nói về một người thân làm nghề thợ săn không cầm nghề, có thể đi vào trong rừng không ai biết được là dấu chân này là dấu chân của con vật nào. Tuy nhiên có những người thợ săn chuyên môn thì họ nhìn các dấu chân, họ biết đây là dấu mới, đây là dấu cũ, đây là dấu của con beo, đây là dấu của con cọp. Người ta có thể phân biệt được do cái sự tinh tế như vậy. Thì thưa quý vị, nói về cái vết tích của quá khứ đó, nó có hai điều mà chúng ta sẽ nói trong ngày hôm nay. Điều thứ nhất là Đức Phật Ngài nói về sự nắm bắt cuộc sống qua hai cái hiện tướng là sự tập khởi và sự hoại diệt. Hay nói một cách khác là sự sanh và diệt. Sự sanh và diệt là hai cái hiện tướng, hai cái điều cách mà một thiền giả, một người hành giả tu tập thiền định đó, thì có thể thấy được. Lấy ví dụ như là thời gian đầu tiên mà chúng ta tu tập thiền định đó, thì chúng ta chỉ thấy sự diệt của các pháp, nhưng mà không thấy sự bắt đầu. Chúng ta chỉ thấy sự chấm dứt. Ví dụ như là một cái cảm giác đau, nhức tê khởi lên, thì hầu như mới tu tập chánh niệm thì chúng ta không thể nào thấy rằng cái đau, cái nhức nó bắt đầu lúc nào. Khi mà chúng ta biết đó thì nó đã lớn, nó đã rõ, nó đã có mặt như vậy rồi. Và chúng ta chỉ có thể theo dõi nó cho đến lúc mà nó chấm dứt. Do đó, thường đó, ở trong kinh có đề cập đến là khi mà chúng ta mới hành thiền đó, thì chúng ta nhìn sự vật giống như bóng câu qua cửa sổ. Bóng câu qua cửa sổ là thế nào? Là chúng ta ngồi trong cửa sổ mà nhìn con ngựa mà chạy ngang đó, thì chúng ta không có nhìn thấy con ngựa bắt đầu hiện vào trong cửa sổ như thế nào, mà chúng ta chỉ thấy rằng con ngựa có mặt và nó tan biến đi, nó khuất đi. Thì chúng ta chỉ thấy cái phần kết thúc, phần chấm dứt. Đó là một cái giai đoạn tiên khởi. Tuy rằng chúng ta không có thấy rõ cái sự bắt đầu, nhưng mà ít nhất là chúng ta cũng ghi nhận rằng nó có sự kết thúc. Thì kết thúc đó là như thế nào? Cái sự ham muốn khởi lên trong chúng ta, lúc nào đó chúng ta thấy rằng bây giờ sự ham muốn nó không còn. Và sự ham muốn không còn, nhưng mà ở trong tương lai chúng ta có còn ham muốn nữa hay không? Sự sân hận đang có trong chúng ta, sự sân hận đó sẽ chấm dứt. Sự hoài nghi có trong chúng ta, sự hoài nghi đó đã chấm dứt. Thì chúng ta biết cái sự đoạn diệt hay là cái sự hoại diệt của một pháp. Tuy vậy, sau một thời gian dài là chúng ta thấy được sự bắt đầu và sự chấm dứt. Lấy ví dụ như là từ cái chỗ bình thản mà khởi lên một cảm thái giác hân hoan, thì chúng ta hiểu rằng cái hỷ lạc đang tập khởi. Và từ cảm giác hỷ lạc đang tập khởi mà nó tiêu diệt, thì chúng ta biết rằng hỷ lạc tập khởi như vậy và tiêu diệt như vậy. Và khi mà mình thấy cái sự bắt đầu và sự kết thúc của một pháp, thì như vậy là chúng ta biết trọn vẹn về cái hình thái của nó, nó bắt đầu như thế nào và nó kết thúc như thế nào. Nhưng mà điểm này rất là khó. Đức Phật dạy rằng rất khó để chúng ta hiểu được cái sự sanh là gì. Nếu chúng ta sống trong cuộc đời này mà sẽ biết được một người, ông Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn A mà mất vào ngày mấy tháng mấy, hưởng họ bao nhiêu tuổi, thì nếu mà chúng ta chỉ biết là mất vào ngày mấy tháng mấy, chúng ta chỉ biết người đó qua đời, thì không thể là chúng ta biết cả cuộc đời người đó. Nhưng mà chúng tôi biết như Ngài Hòa Thượng, Ngài sống 84 tuổi rồi, và có những người mà Ngài đã biết người đó từ lúc vào chùa tu, rồi tới năm 160 tuổi người đã chết đi, thì Ngài nói rằng à, tôi đã biết vị đó suốt cuộc đời là từ hồi gặp ở Việt Nam, rồi bây giờ lớn lên, rồi bây giờ chết. Thì như vậy biết trọn cuộc đời là biết lúc bắt đầu và lúc chấm dứt. Thì như vậy là không phải dễ dàng để chúng ta có thể nhận thức được cuộc sống qua cái hiện tướng sanh và diệt, trừ khi một người có chánh niệm. Chánh niệm thật sự là bền bỉ, thật sự là rõ ràng, thật sự là sắc bén đối với thân, đối với tâm. Và khi một người mà không có bén nhạy đối với những hiện tượng này, thì người này hoàn toàn không có thấy được, không có thấy được rõ là tại sao những cái pháp này nó hiện hữu, nó có nhân, có duyên của nó. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy, thưa quý vị, là con người của chúng ta có những cái cảm xúc mà chúng ta gọi là phức cảm, tức là những cảm xúc mà chúng ta thật ra không có biết được là tại sao mình như vậy. Chỉ biết là mình giận như vậy, mình vui như vậy, mình thích như vậy. Chúng lấy một ví dụ, ngày xưa lúc chúng tôi đi vượt biên, có lẽ trong hai lần trong buổi thơ chúng tôi là nhìn thấy biển mà rất là vui. Đó là một lần sư cậu dẫn chúng tôi ra Vũng Tàu khi chúng tôi còn rất nhỏ, và nhiều năm sau đó thì chúng tôi đi vượt biên, chúng tôi đến tại trường đảng Bulu Bidong. Thì cái mùi cái mùi mà mùi nước biển mà nó có vị mặn vào buổi sáng đó, đó là cái ấn tượng mà khiến chúng tôi trở nên cảm thấy rất là vui. Vì đó là những cái giai đoạn mà chúng tôi mới biết Vũng Tàu, chúng tôi mới đặt chân đến một đất tự do, cảm thấy trong lòng rất là hạnh phúc. Và cho đến bây giờ, mỗi lần mà chúng tôi đi ra ngoài bến cảng hay là bãi biển, nghe cái mùi gió biển thì chúng tôi cảm thấy vui. Nhưng mà chúng tôi biết rõ là tại vì lý do là chúng tôi có một cái ấn tượng ban đầu rất đẹp về biển cả. Nhưng mà cũng có những người, thưa quý vị, họ đi vượt biên một lần và họ rất sợ biển. Bây giờ họ ra tới bờ biển họ thấy còn sợ. Có một Phật tử quen với chúng tôi kỳ rồi đó, quý Phật tử đó có năng điểm chúng tôi làm một việc là vị này muốn đưa cái cốt của một người thân ra biển, nhưng mà chỉ xin được đứng trên bờ và nhờ chư tăng đưa đi dùm. Hỏi tại sao đó, nước đi vượt biên đi xuống tàu ba mươi mấy ngày và vừa ói mửa vừa đói khát, bây giờ khi nào thấy tàu cũng sợ và không bao giờ dám đi tàu lần nữa hết. Và không bao giờ dám đi tàu bởi vì thấy tàu rất là sợ. Thì thứ gì có những cái cảm xúc nó tồn tại ở trong lòng của chúng ta rất lâu, nó hiện khởi mà chúng ta không biết nó vì sao. Chúng ta thích một việc hay là không thích một việc, chúng ta thương một người hay là chúng ta ghét một người, chúng ta thích làm điều này hay không thích làm điều kia, nó vốn có một nguyên nhân của quá khứ. Nhưng cái nguyên nhân đó đó, đối với chúng ta hầu như là vô định, hầu như là mờ mịt. Chúng ta hoàn toàn sống một cái tác phẩm có tựa đề là Luận Pho. Tác phẩm này được in rất là đẹp, nói về cuộc đời của Ngài Ajahn Sumitho bằng hình ảnh. Ngài Ajahn Sumitho là một vị tăng sĩ người Tây Phương, xuất gia theo Ngài Ajahn Chah đã 40 mấy năm, và bây giờ trở thành một cái vị như là vị tăng trưởng của chư tăng Nam Tông ở tại Anh Quốc, ở tại Ý Đại Lợi, ở tại Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi, ở tại Phi Sĩ. Thì thứ gì trong tác phẩm này, Ngài có nói một câu, Ngài nói rằng hồi tuổi còn trẻ, mới trong trường đại học ra thì tôi nghĩ rằng tôi biết rất nhiều rằng cái của mình còn quá ít cái thế gian này. Thật sự không phải là Ngài đến giờ này Ngài mới chợt nhận ra như vậy, nhưng mà dựa trên cái nhìn của một vị hành giả, dựa trên cái nhìn của một người tu tập, thì chúng ta khiêm tốn, đủ sự khiêm tốn để nhận rằng ở thế giới này nó có muôn ngàn manh mối, và chúng ta không nên giải thích được tất cả mọi chuyện ở trên thế giới này, bởi vì có nhiều việc chúng ta không biết. Như chúng tôi nói với quý vị rằng một người không phải là bác sĩ đó, thấy người khác bị nhức đầu thì mình lại trả lời ngay một lý do tại như vậy mới nhức đầu, hay là cứ uống thuốc này là hết nhức đầu. Nhưng với một vị bác sĩ mà chuyên nghiệp thì chị đã hiểu rằng nhức đầu nó có bao nhiêu triệu chứng nhức đầu và có hàng trăm thứ lý do nhức đầu, và không thể nào nghe một thứ mà nói một cách bừa bãi về bệnh trạng, nghe một thứ mà đề ra một lý do một cách không có suy nghĩ, và đồng thời mới chỉ bệnh bừa bãi, cách cho thuốc bừa bãi, cách chẩn định bừa bãi, đó là cách của một người không có chuyên nghiệp. Bởi vì sao? Vì chúng ta không hiểu được là ở thế giới này nó vốn có trăm muôn ngàn thứ manh mối. Thì như vậy nó là câu chuyện của một vị, một người có cái tư cách mà đi tìm cái dấu vết của quá khứ, dấu vết hiện tại mà để biết về quá khứ mà đã 300 triệu năm ánh sáng nó đụng với nhau, nó hút vào nhau, mà sự việc nó xảy ra 300 triệu năm mà ngày hôm nay, bởi vì nó đi xuyên qua một cái khoảng không gian rất rộng để chúng ta có thể thấy được một câu chuyện xảy ra cách đây 300 triệu năm. Thì những gì đó thật ra khó tưởng tượng là tại sao một cái chuyện của quá khứ cách đây 300 triệu năm mà còn là một hình ảnh, còn đập vào trong cái những cái viễn vọng kính như là Hubble hay Chandra ngày nay. Bởi vì chúng ta nên hiểu mà ánh sáng, và ánh sáng đi thì cũng khoảng cách rất xa, và nó đi xa như vậy, do đó khi mà nó đến với chúng ta được trong một cái không gian dài thì nó đã là một thời gian mà chúng ta không có tưởng tượng được, tới hàng mấy trăm triệu năm như vậy. Thì nói chung thưa quý vị, cái nhìn về cuộc sống nó lớn, nó rộng và nó thiên hình vạn trạng, ở trong đó có nhiều manh nhiều mối. Cái manh mối đó, đó nó không phải đơn giản để chúng ta hiểu, và nếu mà chúng ta bị kết ngọt ở trong cái mênh mông đó thì quả là một điều đáng tiếc. Đức Phật ngày khuyên chúng ta nên biết nơi thân và nơi tâm của mình, nói tóm lại là sự sanh diệt ở danh sách. Ví dụ như là một cảm thọ sanh khởi thì chúng ta biết cái cảm thọ này hồi nãy nó chưa có, bây giờ nó có, gọi là sanh. Rồi cái cảm thọ đó hồi nãy nó có, bây giờ chấm dứt, chúng ta gọi đó là diệt. Ai mà nhìn thấy cái pháp sanh diệt ở nơi chính mình thì người đó Đức Phật gọi là người đó thấy cuộc đời này, thấy vũ trụ này. Có một lần Ngài dạy rằng ai sống 100 năm mà không thấy được pháp sanh diệt thì không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Do vì câu chuyện này tuy rằng là một câu chuyện thưa vì có cái cách là bổn sanh, có cái cách là câu chuyện tiền thân, chuyện của quá khứ, và đó là một câu chuyện cổ tích mà chúng ta gọi là chuyện xưa, rất xưa, nhưng mà lại gợi cho chúng ta những ý tưởng của ngày hôm nay là khi mà chúng ta biết được chuyện gì thuộc về quá khứ thì thông thường chúng ta chỉ biết một nửa vấn đề, chúng ta biết một phần rất ít của câu chuyện, và đồng thời chúng ta nên biết phải làm gì với câu chuyện đó. Đức Bồ Tát Ngài biết là cái tang vật hay là cái vật mất nó nằm ở đâu, nhưng mà Ngài thấy rằng không nên nói là người đó, ai là người đã chủ sự, ai là người đã chủ mưu tạo ra cái chuyện mất cấp đó, nhưng mà cuối cùng Ngài bắt buộc phải nói. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cuộc sống này nó có trăm ngàn cái bi hài kịch của cuộc sống, nó cũng mang cái tính tương tự như vậy, nhưng mà thì tất cả những việc đó không quan trọng. Quan trọng nhất là mỗi chúng ta làm thế nào mà sống trong cái niềm tin của Phật pháp, không có một cái gì xảy ra trong cuộc đời này mà đơn giản là chỉ có duyên mà hình thành, mà không phải là kết quả của quá khứ. Cuộc sống nó luôn luôn là một sự tương tác tương duyên, cái quá khứ nó tạo ra hiện tại, và rồi cái quá khứ và hiện tại nó tạo ra tương lai, chúng ta biết chắc chắn như vậy. Nói một cách khác là trong cái pháp gọi là pháp hữu vi, cái pháp hành ở trong đạo Phật gọi là Sankhara, không có bất cứ pháp nào mà không do nhân và do duyên. Và nói theo ngã Asati thì chư pháp do duyên sinh và cũng do duyên mà diệt. Đức Phật là bậc đại sa môn, Ngài nói như vậy: chư pháp tùng duyên sinh, diệt phục tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường tác như thị thuyết. Chúng ta nghe câu kể đó rất nhiều lần. Thì bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm nay nhân dịp chúng tôi về chùa Kỳ Liên và chúng tôi cũng có buổi sinh hoạt với quý Phật tử ở tại đây và kết hợp buổi sinh hoạt ở trong room Phật pháp này cùng với sinh hoạt ở tại chùa để có một bài giảng đầu tiên mở đầu cho buổi sinh hoạt. Và tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tân có một bài giảng để mong rằng pháp thoại của đại đức Pháp Tân vừa mang lại lợi ích cho quý Phật tử đang có mặt ở trong room Phật pháp Buddha Dhamma mà lại cũng là một cái pháp khí gửi đến quý Phật tử tại chùa Kỳ Viên bên Pháp Quốc. Không biết là đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tân cũng có mặt ở trước máy để xin thỉnh đại đức Pháp Tân hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Và xin thỉnh đại đức Pháp Tân cũng như đại đức Pháp Tân hôm nay trong câu trả lời xin quý ngài hoan hỷ trả lời dài một chút như là một pháp thoại. Giờ Phương đã thấy đại đức Pháp Tân cho biết đại đức Pháp Tân đã nghe được thì xin được hỏi đại đức Pháp Tân một chuyện là nhiều người họ nói rằng nếu cuộc đời không phải là ngẫu nhiên thì mình cũng không có thể nào biết hết cái nhân quá khứ nó là gì. Thì nếu mình không biết nhân quá khứ thì tại sao mình phải đi tìm ra cái nhân quá khứ? Chúng ta có nên tìm hiểu cái nguyên nhân của các vấn đề hay không? Hay là bởi vì cái nguyên nhân rắc rối quá, do đó chúng ta sống mà không cần biết đến quá khứ, không cần biết đến tiền nghiệp, không cần nghĩ đến cái nghiệp quá khứ, không cần nghĩ đến quá khứ. Thì đại đức Pháp Tân cho biết là mình nghĩ về quá khứ như thế nào là hợp tình hợp lý và có những điều nào mình không nên nghĩ quá nhiều, quá xa về quá khứ. Xin được thỉnh đại đức Pháp Tân.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, lễ Đức Minh Hạnh, lễ Đức Pháp Tính, cùng chư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Kính chào quý tôn nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, qua câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì con xin chia sẻ cái ý nghĩ của con cũng như là đóng góp cái ý kiến của mình trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa đưa ra. Liên quan đến bài học hôm nay thì Thượng Tọa đặt ra cái câu hỏi rằng nếu như là ngẫu nhiên mà có, hoặc là chúng ta suy nghĩ mà chúng ta không có suy nghĩ hoặc là suy tưởng về ở quá khứ, thì ở trong cái việc suy tư đó mình cần phải suy tư ở mức độ nào và điều gì mình cần phải suy tư ở quá khứ, nguồn gốc của nó, và những điều gì không cần phải suy tư đến nó. Thì riêng con thì con nghĩ rằng trong cuộc đời này đó, thì như là qua cái bài học hôm nay chúng ta biết rằng mọi cái pháp gì sanh ra trong đời, trong thế gian này đó, thì nó đều có cái nguồn gốc, cái nguyên nhân của nó. Ngay cả cái việc mà có thân này, rồi từ thân và tâm, thì mọi việc mà nó diễn biến ở trong đời sống, cả những cái chính ở trong nội tâm của mình và chính ở trong cái thân của mình, hay hoặc là những cái hoàn cảnh xung quanh của mình, mà nếu như chúng ta nó đều là có những cái nguyên nhân của nó. Và những cái điều mà chúng ta biết rằng là như Đức Phật ngày gọi rằng là cái gì đó mà nếu như chúng ta suy nghĩ về quá khứ đó, tại sao rồi thế giới này nó hình thành, cái điều mà chúng ta cần không nên suy nghĩ đó là chúng ta không cần phải suy nghĩ rằng cái thế giới này nó hình thành như thế nào. Bởi vì cái vật gì mà chúng ta biết rằng là pháp tự nhiên nó, rồi cái vật gì đó, cái chủng tử nó cũng là cũng tự nhiên của nó, rồi thời tiết nó cũng là sự tự nhiên của nó, nó là như vậy thì phải như vậy. Vậy mùa đông thì phải lạnh, mùa hè thì phải nóng, là những cái điều mà chúng ta biết rằng nó hết sức là tự nhiên. Thì cái nguyên nhân mà sinh ra cái thế giới này, rồi chúng ta có mặt trong đời này, thế mà chúng ta có mặt trong đời này, thì cái điều mà rồi chúng ta có thể, chúng ta nghĩ rằng là chấm dứt ở trong tương lai, hoặc là còn hoặc là không, hoặc là còn là không. Có người tự cho rằng là sau khi mất, sau khi qua đời rồi đó, mệnh chung rồi đó, thì không còn, không còn sự tái sanh. Rồi có người tự cho rằng là sau khi chết thì con người này cũng chúng sanh kế tiếp nữa, tức là mình tái sanh đời sống kế tiếp này, nó là một cái gì đó nó được luân chuyển từ đời này sang đời khác. Thì có người nói là còn tồn tại hay không tồn tại, thì cái việc mà quả địa cầu trái đất này nó hình thành như thế nào, hay hoặc là quả thân của mình á, là mình có còn hay không còn, chuyện đó thì chúng ta biết rằng có những việc chúng ta không cần phải quan tâm đến những điều đó. Bởi vì những điều đó, đó là chỉ có cái trong cái phạm trù trí tuệ của Đức Phật. Đức Phật ngài mới hiểu được điều đó. Và nếu như chúng ta đi suy tìm những cái điều đó đó, tại sao là chúng ta còn hay không còn sau khi chết, hoặc là cái hoặc là Đức Phật còn hay không còn sau khi niết bàn, bỏ cái thân ngũ uẩn này, hoặc là hành tinh này còn hay không còn, chuyện đó chúng ta không cần phải quan tâm. Mà cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm ở đây đó, thì với cái đời sống như Đức Phật ngài đã nói, cái việc mà hình thành nên cái gọi là con người, cái gọi là thân ngũ uẩn này đó, theo trong kinh gọi là ngũ uẩn, là mình gồm có hai cái thành phần vật chất, tức là thể xác và tâm của mình. Nếu như mà cái mà hình thành cái gọi là vật chất, thể xác và tinh thần, tâm của mình á, thì nó cũng phải là có cái nguyên nhân, chứ không còn phải có cái nguyên nhân, không phải là không có. Có cái nguyên nhân là nó do nghiệp và do phiền não, nghiệp mà theo theo lý duyên khởi đó, thì đó là cái gọi là vô minh, là tham ái, là chấp thủ, đó là những cái phiền não mà nó đã tạo nên cái đời sống mà chúng ta có thân và tâm này. Thì còn cái nguyên nhân thứ hai nữa đó là do chúng ta có hành động, do chúng ta có tạo tác hành động. Hành động đó có thể là hành động thiện, hành động đó có thể là hành động bất thiện. Hành động thiện thì bằng với cái thiện tâm của mình, bằng cái việc bố thí, bằng cái việc trì giới, hay là tu tập, hay là cung kính phục vụ, thính pháp thuyết pháp, những hành động thiện đó nó sẽ cho cái quả thiện để tái sanh cảnh an vui. Nhưng mà cũng những chính hành động thiện đó, nó cũng là một cái nó là một cái hành trang, hay nó là một cái điều kiện tốt để giúp cho cái người đó, cái chúng sinh đó sẽ đi đến, đưa đến chấp chức sanh tử luân hồi cũng có. Chính vì do cái hành động đó là hành động thiện, nó có thể là tái sanh cảnh an vui. Nhưng mà nếu với cái hành động bất thiện thì nó cũng là do cái hành vi của mình tạo ra, hoặc sát sanh, hoặc trộm cắp, hoặc tà hạnh, vân vân. Do cái hành động đó thì nó sẽ dẫn đến cái quả khổ. Thì cái điều mà chúng ta cần suy đó, cần suy nghĩ đó, đó là cái kết quả của đời sống này là do nghiệp và phiền não của quá khứ. Cho nên là nó đều là có nhân hết á. Dạ, nó đều là có nhân và có duyên hết. Nó đều có nguyên nhân để đưa đến, và duyên để hỗ trợ cho nó, để nó hình thành nên cái gọi là cái pháp gì đó. Như là cái câu khi nãy mà thường gọi Giác Đẳng Đà nhắc cái câu mà ngài A Xà Kiến trả lời cho thanh niên Upatissa là ngài Xá Lợi Phất. Thì mọi cái pháp gì đó cũng đều là do duyên sinh, và điều đó Đức Phật này cũng đã chỉ rõ. Đức Phật này cũng đã chỉ rõ thì cái gì nó cũng không phải là nó ngẫu nhiên mà nó có, mà nó đều là có nguyên nhân. Cho nên là cái việc mà chúng ta suy gẫm ở đây đó, cần suy gẫm ở đây đó, là suy gẫm trong cái nguồn gốc mà phiền não do phiền não, do nghiệp mà nó có, và cái điều mà cần phải đoạn trừ lấy nó là đó là đoạn trừ nghiệp hay đoạn trừ phiền não. Đoạn trừ phiền não là mình làm sao tu tập bằng phương pháp tu để là mình đoạn trừ những phiền não, hoặc là mình tu tập các thiện nghiệp khác, mặc dù là thiện nghiệp cũng là thiện nghiệp, mà thiện nghiệp bố thí hoặc là thiện nghiệp trì giới hoặc là thiện nghiệp bất cứ là một thiện nghiệp gì, nếu như mình nguyện nó là nhân để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi thì nó cũng là một cái điều kiện tốt để giúp cho mình được chấm dứt sanh tử luân hồi. Như vậy thì mình xét thấy cái hoàn cảnh, xét thấy là cái như Đức Phật này nói rằng không có cái gì mà nó đơn thuần mà nó hay là nó bất biến được, vì các pháp gì nó được tạo ra gọi là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là cái pháp gì mà được tạo ra và nó có điều kiện, nó có nguyên nhân nó tạo ra, thì những cái pháp đó nó cũng sẽ là do nhân do duyên mà nó đi đến sự hoại diệt, sự đến rồi đi và có rồi mất. Nó là cái điều mà nó là theo những cái pháp thông thường là như vậy. Và khi mà mình suy xét rằng có do nghiệp và phiền não thì cần phải tu tập để đoạn trừ phiền não, chấm dứt những hành động nghiệp bất thiện. Mặc dù là nhân thiện nó cũng là một cái nhân cũng đưa đến sinh tử luân hồi, nhưng mà nhân thiện nó cũng là cái nhân để tu tập để đưa đến chấm dứt sinh tử luân hồi. Và cái điều mà mình cần suy xét á, thì đó là trong cái sự suy tư của mình là cần phải làm sao nỗ lực tu tập để đưa đến cái sự đoạn tận phiền não. Và những cái thiện nghiệp mà mình làm á, là mình nguyện để đưa đến mình tu tập để đoạn tận phiền não là điều cần thiết. Còn mình suy nghĩ về thế gian á, nó có tồn tại hay không tồn tại, con người của mình có tồn tại hay không tồn tại, mất còn sau khi chết hay là mất chết mất sau khi chết, tất cả những điều đó thì những cái điều đó nó hết sức là nó ngoài phạm suy nghĩ của chúng ta, và chúng ta suy nghĩ hoài những điều đó đó, nó cũng suy tư hoài những điều đó đó không thể ra lẽ được. Giống như Đức Phật ngày nói rằng khi mà một người bị mắc phải một mũi tên và có mũi tên đó bị tẩm độc, thì cái việc mà trước mắt đó, cái việc mà trước mắt của đời sống của mình á, mình đang bị sanh già bệnh chết nó đang đeo đuổi mình, và do vậy á, cái việc trước mắt của cái người mà bị mắc phải mũi tên đó là phải rút cái mũi tên ra và tìm một cái phương thuốc nào đó để coi như là tẩy trừ những cái chất độc từ trong mũi tên nó ra, nó đã thấm vào trong người. Thì cái phiền não là cái chất độc mà nó thấm vào trong người của mình, thì cái việc gì đó, việc trước mắt là mình nên tu tập những cái pháp môn nào đó để mình loại trừ những cái phiền não, chứ không phải vì vậy mà cái người mắc phải mũi tên mà mình lại đi tìm coi ai bắn mình, bắn từ ở phương hướng nào, rồi mũi tên nó làm bằng chất liệu gì, chất độc đó làm bằng cái loại chất độc gì. Khi mà chúng ta đi tìm những những cái gì mà gọi là người bắn hay là mũi tên làm bằng chất liệu, chúng ta tìm chưa ra lẽ đó, thì có lẽ là chúng ta bị thấm độc trước khi chúng ta biết những điều đó. Và do vậy thì Đức Phật này ví dụ là giống như là một người mà bị sanh tử luân hồi đó, cái điều trước mắt là mình biết cái căn nhân của phiền não, tức là do vô minh, do tham ái, do chấp thủ mà nó tạo nên cái hành động, và do hành động thiện, hành động bất thiện thì chưa đưa đến quả khổ, hành động thiện thì nó đưa đến quả an lành, cũng là hành động thiện, cũng là đưa đến cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Nhưng mà nếu như mà mình biết được cái căn nhân như vậy, cái nguyên nhân, cái nguồn gốc này, thì cái đó là điều cần phải suy nghĩ, điều cần phải suy tư những điều đó, để rồi cái suy tư đó chúng ta lập ra cho chúng ta một cái phương pháp tu tập, hay là chúng ta thấy rằng chúng ta nên thích ứng một cái phương pháp tu tập nào, để rồi từ đó chúng ta tu tập sẽ được cái sự an lạc. chứ còn cái thế giới này đó thì nó bao la, và với cái trí suy nghĩ của mình đó, thì nó cũng có cái giới hạn. Và cái điều mà chúng ta cần biết là biết những cái gì cần biết để nó có lợi lạc cho chúng ta, là biết phương pháp tu tập và biết phương pháp biết cái cội nguồn, cái nguồn gốc, cái sanh tử luân hồi khổ đau. Hay hoặc là vì chúng ta biết như vậy cho nên là chúng ta phải chọn lựa cho mình những cái phương pháp tu tập và thực hành những cái phương pháp tu tập đó để chúng ta có lợi ích. Còn những điều mà liên quan với thế giới, điều mà liên quan đến chúng ta tồn tại hay không tồn tại, hoặc là nó hình thành như thế nào, thì điều đó cũng chúng ta biết rằng như Đức Phật này dạy rằng chúng ta không cần phải biết đến những điều đó, mà biết là biết những cái gì mà nó đang đeo đuổi theo chúng ta, và chúng ta đang phải vai mang ở chính nó, tức là vai mang cái thân ngũ uẩn này. Và do vậy thì chúng ta tu tập những thiện pháp là để nguyện làm cái nhân, để điều kiện cái nhân để chúng ta đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì đó là cái suy nghĩ của chúng tôi trong cái câu chia sẻ mà thượng tọa vừa chúng tôi vừa chia sẻ mà thượng tọa vừa nêu ra. Và bây giờ thì chúng con thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ vâng, kính thưa đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính có nghe được không? Để xin dẫn đại đức Pháp Tính trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Hôm nay thì chúng ta đang trực tiếp sinh hoạt ở trong room và sinh hoạt ở chùa Kỳ Viên. Do vậy thỉnh đại đức Pháp Tính có một pháp thoại cũng ngắn để trả lời cho câu này. Cũng là một cái pháp thí cho quý Phật tử ở trong lớp tu học ở trong chùa Kỳ Viên đi. Đại đức Pháp Tính trong câu chuyện này chúng ta được nghe về cái thái độ của Đức Bồ Tát khi mà nhà vua hỏi ngài một câu là mình đi tìm ra người đi tìm vật mà bị lấy trộm, nó không quan trọng bằng đi tìm ra người ăn trộm, mà chính nhà vua là kẻ trộm. Và Đức Bồ Tát ngài đã không có muốn nói điều đó, và ngài đã dùng những ẩn ngữ, ngài dùng những ví dụ, nhưng mà nhà vua đã không có chịu lắng nghe ngài, nên cuối cùng tạo ra một cái bi kịch cho nhà vua. Để chúng tính không phải riêng về Đức Bồ Tát, mà ngay thời Đức Phật còn tại thế có những người họ đến hỏi Đức Phật những câu mà Đức Phật ngày cũng im lặng, ngày không nói. Ví dụ như là ngu hành giả, cổ hành giả, một người tu hành con bò, người tu hành con chó, đến hỏi Đức Phật về cái cảnh giới tương lai của họ, thì Đức Phật đã giữ im lặng đến 3 lần, và cuối cùng Đức Phật ngày cũng nói. Bây giờ câu hỏi với đệ Đức Phật Tính rằng ở trong cuộc đời của chúng ta đó, có những cái điều mà quý Phật tử, quý những người đến hỏi chúng ta, ví dụ như là ở tại Vinh Houston có một Phật tử mà năm nào quý Phật tử cũng bỏ ra rất là nhiều tiền để đốt vàng mã mấy ngàn đồng cho bà mẹ đã mất, mà là suốt cả 4 năm như vậy. Thì quý vị đến chùa hỏi Chư Tăng là đốt như vậy thì cha mẹ, bà mẹ có được hưởng không? Thì Chư Tăng trả lời rằng đốt cái đó là phong tục thôi chứ không hưởng gì hết đó. Thì cô đó cô nói rằng nghe Chư Tăng đó cũng buồn quá, tại vì năm nào cũng xài cả 3-4 ngàn nhĩ kim để làm cái công việc này, mà bây giờ Chư Tăng đó không có lợi ích gì hết. Thì trong trường hợp nếu một người hỏi Chư Pháp Tính một câu hỏi nó tương tự như vậy, tức là câu trả lời có thể làm cho cái người hỏi rất là buồn hay rất là phiền, rất là lụy về chuyện đó, thì để Đức Pháp Tính có trả lời không, hay để Đức Pháp Tính sẽ giải quyết thế nào? Xin thỉnh để Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, đệ Đức Pháp Tân, đệ Đức Minh Hành cùng với chư tôn đức đang có mặt ở trong Zoom. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, và cũng xin kính lễ đến chư tăng tại chùa Kỳ Viên, và thân chào đến các vị Phật tử đang có mặt ở chùa Kỳ Viên. Thì kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, thật sự những cái điều mà thượng tọa vừa nêu thì ở trong một cái đời sống này thì gặp rất là nhiều. À, có những cái phủ tục hoặc là những cái cổ tục, phải nói rằng là những cái điều mà ngày xưa người ta bày ra rất là nhiều. Nhưng mà ở đây thì cũng còn rất là nhiều người người ta duy trì những cái điều đó. Cũng như cái trường hợp mà thượng tọa vừa nói, những cái người mà đốt vàng mã thì thật sự ra đốt rất là tốt, rất là nhiều tiền. Nhưng mà nó không có ích lợi, nó không có ích lợi gì hết. Rồi cũng tương tự như thượng tọa đã nói, có nhiều người người ta cũng đi đến, người ta hỏi chúng tôi những cái điều đó. Thì ở đây thì nó cũng có nhiều cái trường hợp để mà mình trả lời, nhưng mà hầu như là mình trả lời cho những cái người đó nghe đó với một cái tâm phải nói rằng là rất là thương tưởng họ. Vì ở trong cái điều này nếu mà mình trả lời, tuy rằng là mình trả lời đúng với chánh pháp, đúng với lời Phật dạy, nhưng mà không khéo thì sẽ làm cho họ rất là buồn. Thật sự khi mà gặp phải những cái chuyện này, đây là một cái chuyện mà nó làm cho chúng ta khó, rất là khó mà xử trí. Nếu mà một cái vị hướng đạo hoặc là một cái vị tu sĩ khéo léo ở trong một cái điều này thì thật sự ra sẽ làm cho người ta dễ dàng lãnh nhận được, hoặc là người ta dễ dàng người ta hiểu ra. Thì quý vị biết rằng đương cử như là hồi lần đó đó, chúng tôi có trả lời rằng nếu mà ai mà cho mình một cái tiền đó, một cái giấy tiền đó mà nó bị rách đi, nó nát nhừ rồi nó rách, vậy thì mình đem đi xài có xài được hay không? Thì cái điều đó nó không có xài được. Vậy thì một người mà đem giấy đi đốt hết rồi vậy có xài được hay không? Thì người ta nói rằng là rách mà còn không xài được nữa. Thì nếu mà mình đem đi đốt thì sao mà xài được? Đây là cái trường hợp thứ nhất. Rồi cái trường hợp thứ hai là mình thấy rằng mỗi một cái quốc gia, mỗi một cái quốc độ có cái sự mà ấn định cái đồng tiền nó riêng, vậy thì làm thế nào mà mình thấy rằng ví dụ như bây giờ đối với cái tiền của quốc độ nào thì quốc độ nó xài. Mình không thể nào mà mình bắt buộc người ta xài cái, ví dụ như là không thể nào mình bắt buộc toàn dân ở bên Mỹ phải xài tiền Việt Nam hết. Hoặc là mình không thể nào mà bắt buộc ở bên Pháp là người ta phải xài toàn bộ là tiền của Việt Nam. Thì cái điều này không thể nào mà bắt buộc được. Vậy thì một người ở trên cái đời sống này tự động chế định ra cái tiền đó, rồi bắt ở dưới những người mà đã chết đó, thì là xài cái tiền này. Thì cái điều này nó không có, nhưng mà mình nói đến cái điều này khi mà mình nói rồi thì họ có lẽ rằng là họ rất là thất vọng, có lẽ rằng là họ sẽ thất vọng. Nhưng mà ngày hôm nay mình thất vọng còn đỡ hơn khi mà mình già rồi mình thất vọng, hoặc là khi mà đến cuối cuộc đời của mình rồi thì mình mới gặp những cái, mình mới biết được những cái trường hợp này như vậy thì mình sẽ buồn. Nhưng mà ngày hôm nay mình biết được cái điều này nó không phải, nó không có ích đến người chết, nó không có lợi ích gì đến người chết. Vậy thì ngày hôm nay mình biết được cái điều này, vậy là mình đáng mừng hay là đáng buồn? Thì kính thưa quý vị, mình rất là đáng mừng. Vì sao vậy? Vì mình đã cải chánh, tri kiến mình lại được, rồi nhờ cái sự mà cải, nhờ cái sự mà hiểu biết đúng này mình sẽ sửa đổi bản thân của mình, và mình còn chỉ dạy cho những người trong gia tộc của mình. Thì chính những cái điểm này làm cho con người của mình thật sự ra là mình phải đáng mừng ở trong khi đó, chứ mình không nên buồn. Thì khi mà được phân tích cái điều đó nó không có đúng với chân lý, nó không có hợp với sự thật. Tuy rằng ngày hôm nay mình đã tốn rất là nhiều tiền cho cái việc này, nhưng mà cũng may thay là mình nhận thức được ở trong cái lúc này, mình nhận thức được cái điều đó mình làm nó như là đổ sông đổ biển, nó không có lợi ích gì hết. Mà bây giờ mình nhận được như vậy rồi thì ở trong tương lai mình không có bị mắc phải. Cũng như người ta nói cái sự mà thất bại là mẹ của thành công. Thà mình thất bại khi này nhưng mà ngày mai mình còn có cơ hội mình làm lại, hoặc là bây giờ tuy rằng mình làm không kịp, nhưng mà con cháu của mình hoặc là những người bạn đạo của mình sẽ từ từ sẽ làm được, từ từ người ta sẽ sửa đổi, người ta không có đi theo cái con đường của mình. Cũng như là mình là một cái vị Bồ Tát, mình bị dấp phải trước rồi mình sẽ biết đường và mình chỉ đường, mình sẽ là một cái người mà chỉ cho mọi người có cái đường đi đúng, có cái hướng đúng như vậy. Thì khi mà được giải thích, khi mà được giải thích trình bày cận kẽ như vậy thì trước thì cái người đó nghe thì người ta hơi buồn, nhưng mà sau khi nghe rồi người ta không có buồn, vì người ta hiểu được. Thì thật sự ở trên cái cuộc đời này, tính thưa quý vị, khi mà những cái tài sản mà mất đi thì cũng là một cái mất mát, nhưng mà những cái mất mát đó không bằng cái mất mát của quyến thuộc. Rồi khi mà mất mát về quyến thuộc thì cũng không có chưa có tai hại bằng mất mát về cái trí tuệ. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với những cái tiền bạc mà mình chi vào những cái điều đó thì coi như là nó mất mát đi, nhưng mà đổi lại ngày hôm nay mình có được cái trí tuệ, mình có được cái chánh tri kiến, mình có sự hiểu biết đúng, thì đây là một cái điều nó sẽ làm cho cái cuộc đời của mình nó sáng hơn trong cái đời này và ở trong cái đời sau. Cũng như các bậc trí thường xử lý bằng trí tuệ, vì cái trí tuệ khi mà mình hiểu biết đúng sẽ đem đến cho mình rất là nhiều cái hạnh phúc. Vì vậy mà mình thấy rằng tuy rằng mình hao tiền tốn của tí xíu, nhưng mà mình đổi lấy mình có một cái kiến thức thì cái điều này nó sẽ đem lại cái sự an lạc lâu dài cho mình. Chứ mình thấy rằng ở trong, cũng như theo như chúng tôi thấy ở trong cái cuộc đời này, nếu mà mình cũng như có nhiều người Phật tử, người ta vì một cái, ví dụ như là có nhiều khi trong cái cuộc đời người ta khổ sở, nên cũng như là người ta nghèo khổ rất là nhiều, rất là lâu ngày rồi, vì vậy người ta chỉ có ham giàu. Thì khi mà người ta đi đến làm chùa làm phước nhiều khi chúng tôi hỏi quý vị làm phước với cái nguyện vọng gì, người ta chỉ mong rằng người ta làm phước để ở trong những cái đời sống sau người ta được đầy đủ cái sự ăn, đầy đủ cái sự mặc. Thì mình thấy rằng mình nghe những người này nói như vậy thì mình biết rằng là ở trong cái cuộc đời này do cái sự kiếm ăn của họ nó rất là khó, vì vậy họ chỉ nghĩ tới những cái điều đó thôi. Cũng như là đứa con nít thì chỉ nghĩ đến những cái kẹo mà ngọt, cái kẹo đỏ như vậy thôi, chứ không có nghĩ đến những cái gì mà nó cái chất bổ hoặc là cái gì nó tốt hơn. Thì khi mà mình biết được những cái tâm lý đó thì mình phải chỉ cho họ thêm, có nghĩa là vì cái đời sống của mình mà nếu mà mình có tài sản không nó chưa có đủ, mình phải có thêm cái tài sản, rồi phải có thêm đức độ, có nghĩa là có giới đức. Rồi khi mà mình có giới đức rồi thì mình phải có trí tuệ. Vì sao vậy? Vì quý vị thấy rằng nếu mà ở trong cái đời sống này có những người người ta rất là giàu có, nhưng mà người ta không có nói được cho chồng mình nghe hoặc là cho vợ mình nghe. Có nghĩa là do đâu? Do người ta không có đức độ, cũng như là không có tạo cái phước đức đó. Thành ra khi mà mình tuy rằng mình có tiền, nhưng mà mình không có dạy được con cái, hoặc là cái lời nói của mình làm cho người vợ hoặc là cái người chồng không nghe được. Thì mình thấy ở trong cái đời sống này nó có nhiều cái sự sai biệt đó. Vì sao vậy? Vì ở trong quá khứ hoặc là ngay trong hiện tại này, mình không có tu tập những cái pháp mà làm cho cái đức độ của mình càng ngày càng nó càng tăng trưởng thêm lên. Rồi khi mà mình thấy rằng có tài sản rồi rồi có đức độ mình phải làm sao mà có được cái trí tuệ nữa. Vì mình sống ở trong cái cuộc đời này mà quý vị thấy rằng là nếu mà mình không có trí tuệ mình sẽ ra mình sẽ bị người ta lừa mình, hoặc là mình sẽ thua kém rất là nhiều. Vì vậy mà mình dẫn đến cái sự suy vong. Quý vị thấy rằng có những người do người ta thiếu trí nên người ta bị người khác lừa lọc, hoặc là bị bạn bè nó dụ vào cái con đường rượu chè hoặc là cờ bạc, không không rất là nhiều nhiều những người đó. Tại vì sao vậy? Tại vì cái người đó người ta không có, cũng như là người ta không có cái trí để người ta nhận thức được. Vì vậy mà ở trong cái đời sống này, khi mà một người, khi mà những cái người Phật tử người ta đi đến người ta tạo phước, thì chúng tôi thường thường phải chỉ cho những người đó tạo cái phước rồi cũng nguyện sớm chứng đắc được cái quả vị niết bàn hoặc là chấm dứt tất cả sự khổ. Vì có người thì người ta không có nghĩ rằng là người ta không có hiểu cái niết bàn là gì, nhưng mà khi mà mình nói người ta nguyện để mà chấm dứt tất cả sự khổ đó, thì lúc bấy giờ người ta lại chịu, người ta nghe cái gì mà khổ mà được chấm dứt thì người ta rất là thích. Rồi song song ở trong đó đó thì phải biết rằng là mình khổ ở trong đời này, mình khổ, mình không có địa vị, mình không có cái sự mà học thức cao vân vân, hiểu biết nhiều, thì do mình không có cái phước đức và phước trí. Vì vậy mà mình phải nguyện rằng ở trong những cái đời sống mà mình sanh ra để tiến đạt đến niết bàn, thì mình nếu mà sanh ra làm người thì phải đầy đủ ba cái loại phước, phước vật, rồi phước đức, cho đến phước trí. Thì có nhờ có ba cái loại phước này nên chúng ta dễ dàng, mình có cái sự mà dễ dàng để mà mình tiến tu. Thì thật sự ra đó quý vị, có nhiều người người ta nói rằng là mình tạo phước mà mình có cái sự mong cầu quá, mình có sự mong cầu quá, như vậy nó là tham. Thật sự không có tham. Tại sao vậy? Tại vì trong khi đó mình tạo phước đó là có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình cho ra, mình bố thí ra, mình không bố thí về vật chất thì cũng công đức, cũng bỏ cái sức lao động ra để mà phục vụ, làm phục vụ cho Tam Bảo hoặc là cho Chư Tăng hoặc là cho các vị sa di vân vân. Thì mình thấy đây là một cái điều mà mình phải bỏ cái gì đó của mình ra, những cái vật ngoài thân hoặc là trong thân vân vân. Thì một cái người mà xả bỏ ra như vậy thì không bao giờ gọi là một cái người mà có cái sự tham. Thì mình ở trên cái cuộc đời này, trong cái cuộc tu này, thì thật sự quý vị, khi mà mình muốn có một cái đời sống mà tu tập nó dễ dàng, thì mình phải có những cái loại phước này để nâng nở. Cũng như nếu mà quý vị thấy rằng mình muốn nghe pháp mà bây giờ mình không có tiền để mà mua cái máy để mình nghe, hoặc là mình muốn đi đến chùa thì trong lúc đó đó thì mình không có phương tiện hoặc là không có thời gian để mình đi đến chùa mình nghe pháp, thì những cái điều này nó cản trở làm cho mình rất là khó để mà tiến hóa ở trong giáo pháp, hoặc là mình rất là khó để mà tiếp cận với cái cuộc tu này. Thì đó là những cái điều mà nó cản trở. Vì vậy mà ở trong cái đời sống này, chúng ta khi mà chúng ta mình phải có đầy đủ các cái loại phước, vì vậy mà mình mới tu tập được rồi, mình mới tu tập được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là đối Đức Phật của chúng ta và các bậc trí đó thì luôn luôn có cái sự mà xử lý bằng trí tuệ. Vì vậy mà chúng ta cũng phải noi theo cái đời sống này, dù ít nhiều gì đi nữa chúng ta cũng phải ráng chúng ta tạo những cái phước trí. Chúng ta thấy rằng trong cái câu chuyện mà hồi nãy mình nghe thượng tọa Giác Đẳng đã thuyết đó, thì mình thấy rằng Bồ Tát của chúng ta dùng cái trí mình để mà không có vạch ra những cái điều sai quấy của Đức Vua. Bồ Tát của chúng ta đã đưa ra rất là nhiều cái câu chuyện, nhưng mà do Đức Vua quá hiểu trí nên không chịu suy nghĩ, không chịu suy nghĩ. Vì vậy mà cuối cùng Bồ Tát cũng phải buộc lòng chỉ ra cái tên trộm. Khi đó thì khi mà chỉ ra rồi thì nhà vua bị thần dân ở ngay nơi đó đã xóa ngôi Đức Vua trong khi ấy. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống mình, khi mà mình thiếu trí thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến với mình. Đây là một cái bài học nó có một cái giá trị rất là lớn cho mình. Đối với cái đời sống trí tuệ này thì chúng ta phải làm sao mà có cái trí tuệ. À, thì ở trong Phật giáo á, thì quý vị thấy rằng á, Đức Phật á, trình bày về cái nhân rồi trình bày về cái quả. À, vậy thì ở trong đời sống này khi mà mình muốn có được cái trí tuệ á, thì mình phải như thế nào? À, mình phải làm sao mình tạo ra mình tạo ra những cái nhân, có nghĩa là mình phải tìm đến những cái nguyên nhân nào mà phát sinh trí tuệ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với ở trong cái đời sống mình mà mình muốn có trí tuệ thì mình phải có cái nhân là ví dụ như gần với những cái bậc trí, mình thường xuyên gần gũi bậc trí, hoặc là đối với những cái gì mà nó liên quan đến mình thí dụ như là ở trong chi pháp nói là thân đồ chỗ ở sạch sẽ. Thì khi mà mình gần với bậc trí rồi những cái gì mà gần mình thì mình cũng phải biết sắp xếp. Ví dụ như mình thấy rằng khi mà mình ở trong mình cái thân đồ mình không có sạch sẽ đó, có nghĩa là cái nơi phòng của mình nó u tối thì nó rất là khó cho cái trí của chúng ta phát sanh được. Ví dụ vị thử mình nghĩ rằng mình ở một cái trong một cái văn phòng đi, luôn luôn cái lúc nào cái bóng tối hoặc là cái sự chật chội, mà hãy mà bóng tối quá nó hoặc là chật chội quá nó thì cái tâm tham hoặc là tâm sân. Vì sao vậy? Vì nếu mà tối quá nó thì có thể chúng ta dễ buồn ngủ, vậy thì tâm tham nó sẽ phát sanh cái sự tham ngủ. Hoặc là nếu mà chúng ta không có biết sắp xếp đồ đạc vân vân thì cái tâm của chúng ta lúc bấy giờ nó sẽ khó chịu, mà khó chịu thì tâm đó là tâm sân nó sẽ sanh lên. Vậy thì mình thấy rằng mình mà muốn có được trí tuệ thì mình phải có cái những cái nhân phụ, chẳng hạn như là thân đồ chỗ ở mình phải sạch sẽ, mình phải gần với những người trí, thì nhờ vậy thì cái trí của mình càng ngày nó mới càng phát sanh được. Còn nếu mà ngược lại mà chúng ta không có, chúng ta biết rằng cái đời sống này nếu mà mình thành tựu được trí tuệ, cái gì mà mình cư xử có trí tuệ ở trong đó sẽ đem đến hạnh phúc an lạc lâu dài cho mình, mà mình biết như vậy mà mình không có tạo những cái phước thì nó không có dẫn đến cái sự thành công, mà nó không có dẫn đến cái sự thành công này thì nó làm cho cái cuộc đời của chúng ta sẽ có rất là nhiều cái đau khổ. Vì vậy thì bất cứ mình thấy rằng cũng như ở trong cái những cái người mà khi mà người ta đi đến người ta trình bày với mình những cái điều mà người ta đã làm thì thật sự ra đó mình biết người ta trình bày nó không có đúng. Ví dụ như người ta đã lỡ, người ta đổ rất là nhiều tiền để người ta làm vào cái việc đó, nhưng mà thật sự á, mình muốn biết được cái việc đó là nó không có đúng với sự thật, hoặc là nó không có đem đến lợi ích, nhưng mà mình muốn trình bày cho họ nghe đó thì mình cũng phải dùng cái trí tuệ của mình để mà mình trình bày làm sao cho cái người đó không có thất vọng. Cũng như quý vị biết rằng khi mà vào học ở trong Phật pháp thì có những cái điều trong Phật pháp thì nó rất là mới lạ. Nhưng mà nếu mà một cái người nào cứ sợ cái điều này biết, cứ sợ cái sự học đó khó khăn rồi thôi không học nữa mà đi tạo những cái phước đức hoặc như là công quả vân vân, thì mình thấy rằng những người đó nếu mà đời này họ sợ về cái giáo lý của Đức Phật, sợ về hành theo cái lời dạy của Đức Phật, thì tháng này mình sợ thì tháng sau mình cũng còn sợ, và hết cái năm đó mình cũng vẫn còn sợ, và hết cái cuộc đời này mình cũng vẫn còn sợ. Vậy thì đến chừng nào mình mới gặp được cái giáo pháp? Vì vậy mà ở trong cái cuộc đời này thì chúng ta phải luôn luôn chúng ta muốn phá tan được những cái điều này thì chúng ta phải ráng cố gắng dùng làm sao mà cho cái đời sống mình phải có đầy đủ trí tuệ để chúng ta gặp những cái trường hợp mà nó không có đem đến lợi ích, thì lúc bấy giờ chúng ta đầy đủ trí để mà chúng ta phân tích cho cái người đó hiểu, và nhờ cái sự hiểu này thì người đó sẽ từ bỏ, nhờ cái sự từ bỏ này sẽ đem lại nhiều cái an lạc cho những cái chúng sanh mà đã đến gần với mình. Thì kính bạch thượng tọa, cái câu hỏi vừa rồi thì con đã có những cái ý như vậy xin được trình bày đến thượng tọa và đại chúng. Bây giờ thì con xin được dứt lời con thỉnh thượng tọa trở lại với cái sự điều họp trong buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá.
Sau khi tuyên truyền được pháp tích, Phật Chí Tôn Đức và Sư Vi Phật Tử chúng tôi xin dành khoảng 15 phút để nói về một bài kinh. Sau đó thì xin được phép rời room và phần còn lại thì xin được thỉnh để được pháp tinh và để có kính hoan hỷ điều học cho chương trình. Thưa quý vị, đối với tất cả chúng ta mà khi sống với quá khứ đó, có rất là nhiều điều để chúng ta suy nghĩ, để nhớ và để hồi ức. Nhất là những vị đã sống qua một thời phân biệt. Chúng ta sống qua một tuổi trẻ, thời đó là thời xuân sắc rất là đẹp đẽ. Chúng ta sống qua một thời kỳ thanh niên rất là vui tươi. Chúng ta sống qua một thời kỳ mà rất là thành công ở trong đời sống như tuổi trung niên chẳng hạn. Bây giờ thì lúc mà chúng ta nhìn đi tìm về quá khứ đó, sống với chỉ bản thì chúng ta nên sống như thế nào? Thật ra thì câu hỏi này được Đức Thế Tôn Ngài trả lời trong một bài kinh rất là thú vị. Bài kinh đó tên là kinh Kriyamananda. Có một vị tỳ kheo bị bệnh nặng, thầy tỳ kheo tên Kriyamananda. Và vị này trong lúc bệnh nặng như vậy thì Tôn Nha Nanda biết được và đến đảnh lễ Đức Phật, xin Đức Phật Ngài hoan hỷ từ mẫn đến tế độ cho vị tỳ kheo này. Thì thứ nhất thì Đức Thế Tôn khác hơn mọi khi là lần này không đích thân Ngài đi, mà Ngài đã chuyển lời của Ngài bằng một bài pháp. Ở trong bài pháp này, Ngài dạy Tôn Giả Nanda thay mặt Ngài đến gặp tỳ kheo Kriyamananda để nói về 10 cái pháp mà Ngài gọi là Sanya. 10 pháp Sanya chúng ta gọi là, Ngài Hội Tông dịch là 10 pháp tưởng. Chữ tưởng thì Sanya tức là nhớ nghĩ về quá khứ. Chúng ta dịch thoát một chút, chúng ta gọi là sống với dĩ vãng. Thì thứ gì lý do Đức Thế Tôn không Ngài có cái ý cho chúng ta biết rằng lời Ngài chuyển đến Tôn Giả Nanda cũng giống như lời Ngài chuyển cho chúng ta ngày hôm nay. Vấn đề không phải là đến từ đâu, đến từ Ngài hay là từ Tôn Giả Nanda, mà vấn đề là đó là một phương thuốc mà chúng ta có áp dụng để trị được căn bệnh của chúng ta hay không. Thì bây giờ chúng ta nói về chỉ sanh nha. Lấy ví dụ như là trong năm vừa qua chúng ta đã làm gì, ở trong thời niên thiếu chúng ta đã làm gì, ở trong cuộc đời chúng ta đã làm gì, những cái hồi ức, những cái chuyện nghĩ lại đó, cái đó chúng ta gọi là sanya. Nhưng mà sanya cũng có nghĩa là chúng ta nghĩ về chuyện xảy ra hôm qua hay cách đây một giờ. Nói chung là cái gì thuộc về quá khứ thì chúng ta phải nghĩ đấy. Thì chúng ta đang sống vào một mùa đông Âu Châu. Ở tại đây chúng thì cách đây trong một tuần lễ vừa qua chúng tôi có đến thăm mấy gia đình Phật tử ở Thụy Sĩ và ở Đức, kể cả gia đình ở Saarbrücken. Thì cái hình ảnh mà chúng ta rất là dễ dàng thấy là một người 60-70 tuổi sống một mình trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi, có sưởi, ấm áp qua mùa đông, nhưng mà một mình thì rất là cô đơn. Và lúc để nói về cuộc đời mình thì nhắc về những cái đoạn ở trong quá khứ. Và cái câu hỏi mà chúng ta được đặt ra ở tại đây đó là, nếu phải nghĩ về quá khứ thì Đức Phật Ngài dạy chúng ta nên sống với dĩ vãng, nên sống với quá khứ như thế nào. Thì rất là ngạc nhiên là Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta một cái lối suy tư đặc biệt lắm. Ngài dạy về 10 cái pháp gọi là 10 pháp sanya. Ngài nói là nếu mình nghĩ về quá khứ, cứ tưởng tượng là một vị tỳ kheo tên là Kriyamananda đã bệnh, nằm ở trên giường bệnh. Con người mình mà lúc bệnh suốt cả cuộc đời như vậy, cái gì là cái mình nghĩ đến? Mình nghĩ đến người ta đối xử mình tốt hay xấu, mình nghĩ đến cha, nghĩ đến mẹ, nghĩ đến người thân của mình, nghĩ đến cái mà mình đã có, nghĩ có thể nghĩ đến cái hoài bão bình sinh của mình, không biết là mình có gì, mình được gì, và cũng có thể là mình hài lòng hay mình tự mãn hay là mình thất vọng, hoặc giả là mình cảm thấy buồn nản về quá khứ của mình. Thì Đức Phật Ngài dạy chúng ta nên tưởng về quá khứ như vậy, trong cái dĩ vãng đó. Thì nói thứ nhất là chúng ta nên tưởng về sự vô thường. Lấy ví dụ như đừng nói rằng cái thời đó chị rất là đẹp, chị là một hoa khôi, hay thời đó anh rất là giàu, chị nữ giàu quá chẳng hạn. Nghĩ như vậy là cái nghĩ phù phiếm. Nhưng mà mình khi nghĩ quá khứ mình nghĩ ra thời đó mình có nhiều sức khỏe, bây giờ đã bệnh rồi, đúng là vô sự. Hay thời đó đó, nhiều người bà con xa xích thường có những buổi tiệc đông đảo vui vẻ như vậy, bây giờ không còn nữa, đúng là vô thường. Cái đó Đức Phật gọi là Anicca Sanya, tức là tiểu người sự vô thường. Cái đã có rồi bây giờ nó không còn có được nữa. Và Đức Phật Ngài cũng dạy chúng ta sống với dĩ bản bằng cách là nghĩ về đối tượng về vô ngã. Và vô ngã là cái gì? Là khi mình nhớ về chuyện quá khứ, mình nhớ câu chuyện cái biến cố 75 ở tại miền Nam Việt Nam, hay là cái chuyện mà đổi đời qua bên Pháp này, mọi người sống ở Paris những bước đầu ra sao, thì lúc mà chúng ta nhìn lại toàn bộ cái hình ảnh của quá khứ thì chúng ta thấy rõ ràng rằng mỗi chúng ta đúng là một chiếc lá, một chiếc lá ở trong cái dòng nước. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang bươn chải, đang bơi lội, đang cố đi về một hướng, nhưng quả thật là chúng ta đã là một cái chiếc lá chảy theo dòng cuồng lưu, và chúng ta không thể nào tự chủ được. Cái đó đúng là vô ngã. Và cái vô ngã đó, nó là cái chuyện hiển nhiên của ngày hôm qua, và nó là cái chuyện hiển nhiên của ngày hôm nay và ngày mai cũng vậy. Chúng ta có rất ít cái quyền làm chủ cuộc sống này. Thời tiết nóng và lạnh chúng ta không làm chủ được. Cái tiền hương trí của tại Pháp đó, được giữ nguyên hay không, chúng ta cũng không có làm chủ được. Cái việc mà tới kỳ người ta làm theo đình công, mà chúng ta có đi lại khó khăn thế nào chúng ta cũng không làm chủ được. Có trăm muôn ngàn thứ. Tại đó khi mà nghĩ về chuyện đó, thay vì chúng ta vui, thay vì chúng ta buồn, chúng ta suy nghĩ à, đó là vô ngã. Và rồi Đức Phật Ngài cũng dạy cho chúng ta quán tưởng về sự bất tịnh, quán tưởng về cái tai ương, sự bất tịnh của thân thể, giống như thân thể này có những cái thể trực, những lúc mà sáng trưa chiều tối, những lúc mà chúng ta ngủ mới thức dậy, những lúc mà chúng ta chưa tắm thì con người bất tịnh ra sao. Rồi chúng ta quán tưởng về những ổ bệnh tật của cơ thể, mình trải qua một đời người thấy con người đẹp là như vậy, khỏe là như vậy, nhưng mà trong người chúng ta là muôn ngàn thứ bệnh. Mà Đức Phật kể ghê ra những cái thứ bệnh mà thời xưa mà chúng ta biết đến á, thì thật sự thứ gì nó có trăm ngàn thứ bệnh, nhiều thứ bệnh lắm. Bây giờ chúng ta sống ở tại đây, thay vì chúng ta nghĩ quá nhiều về đồ ăn, về thực phẩm, về thứ này thứ kia, thì bây giờ Đức Phật kể khuyên chúng ta nên nghĩ rằng cái thân của chúng ta, dù chúng ta làm cái gì đi nữa thì nó cũng là một ổ thực bệnh, từ đau răng, đau mắt, đau bao tử, từ lục phủ ngũ tạng, từ bệnh ngoài da cho đến bệnh trong nội tạng, đủ thứ chuyện hết. Thì như vậy Đức Phật dạy chúng ta đó là về cái tai ương của cuộc sống. Nhưng mà ngược lại thì không phải Ngài chỉ dạy về quán về vô thường, quán về vô ngã, quán về bất tịnh, quán về hệ lụy. Nhưng mà rồi Ngài cũng dạy chúng ta quán về cái gì? Ngài dạy chúng ta quán về sự tịch tịnh. Ngài dạy chúng ta quán về sự yếm ly. Chúng tôi đọc cái đoạn này thì quý vị thấy ở trong Chánh Kinh thì Đức Phật Ngài dạy như vậy. Ngài dạy là: Này Ananda, hãy lắng nghe kỹ 10 pháp quán tưởng, gồm những pháp nào? Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng hệ lụy, tưởng đoạn tận, tưởng ly dục, tưởng tịch tịnh, tưởng vô trước, tưởng yểm ly và quán niệm hơi thở. Và tưởng hơi thở. Thì khi mà Đức Phật Ngài dùng cái chữ gọi là đoạn tận, ly dục, tịch tịnh, lấy ví dụ như là mình đang có cái quan cái với người nào đó suốt trong 5 năm. Rồi bây giờ cái thời gian nó qua rồi, tới 5 năm tự nhiên mình gặp người đó, mình cởi bỏ tất cả mọi thứ, không còn cái tâm thù hận nữa, không còn cái tâm giận hờn nữa, tự nhiên mình trút đi gánh, thì lúc đó mình nói à, cái phiền não mà đeo trong người mình nặng quá, bây giờ mình trút được nó rồi mình khỏe quá, cái đó gọi là quán đoạn tận. Hay là Ngài dạy quán về ly dục. Quý Phật tử ở đây thì không cần nói nhiều, nhưng mà có nhiều vị đó thì thấy một ngày thọ bắt quan trai, hay là thấy một cái khóa tu đi tu thiền, đó là một cái thời gian mà nó cực khổ. Nhưng mình đã đi qua, mình đã diễn phần rồi, thì mình thấy một ngày mà tu bắt quan trai hay là một khóa thiền 10 ngày trở về, cái tâm mình nó rất là nhẹ nhàng. Dạ, tâm mình nó nhẹ nhàng lắm. Chúng tôi có gặp một cái vị thiền sư, Ngài đi đầu đà ở vùng cái tỉnh gọi là tỉnh Udon đó. Ở bên Thái Lan thì Ngài kể cho một cái lúc Ngài ghé ngôi chùa thì Ngài xin ở trọ ở trên chánh điện. Mà cái vị sư cả đó thì vì nó là ở chánh điện đang sửa chữa, thành ra thôi chịu khó đến chia cái phòng, nghĩa là chia cái ở chung trong cái góc của cái vị phó trụ trì. Thì thứ gì vị Sư Tổ Đà này vị mới nghe lời đến ở trong cái cốc của Hóa Thượng Trì mở vào hành lang thực tế ở bên Thái Lan, cái cốc có những cái mái che rất là rộng rất là thoáng, do đó nhiều vị thích ở ngoài thì nó mát là căn cái mùng ngủ thôi, trời cũng không có lạnh như bên này thôi, dễ dàng lắm. Thì khi vị đó nằm được một chút xíu chưa có ngủ đó, thì lại nghe cái tiếng của ba bốn vị sư mà làm việc ở trong chùa đó, và làm việc ở trong chùa lại lên cái góc của ngày có cả để trình bày về những chuyện xảy ra trong chùa, chuyện này chuyện kia. Và những vị đó hoàn toàn không biết rằng ở trong góc của ngày có cả có một vị khách tăng, và vị khách tăng đó là vị Tu Đồ Đà. Thì thưa quý vị, khi mà cái vị Tu Đồ Đà này mà nghe những vị tập từ cái vị Phật tử đến rồi xin cái này là phiền cái kia, rồi những chuyện chùa nó mệt, chuyện trên chuyện dưới, cái vị này thấy trời mình hạnh phúc quá, mình sống được hạnh phúc, sống ở ngôi chùa lớn không có hạnh phúc gì, thấy nó phiền không. Và mấy vị này là những vị chức sắc, những cái vị giáo phẩm, những vị tương đối là làm lớn lắm, nhưng mà thấy đời sống nó bị đời phiền quá. Cái đó đó, nếu mà mình hồi ức lại, mình gọi là tưởng sự tịch tịnh, tưởng sự vắng lặng. Khi nào mà nó không có những cái phiền, không có những cái lụy đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy nó hạnh phúc như thế nào. Hay là Đức Phật gọi là tưởng cái sự vô trước. Vô trước có chỉ trước ở đây chỉ là chắc phủ, hay là bám víu, hay là tham cầu. Mình đến một nơi nào đó mà mình có sự mong mỏi, mong là mình đến đó để mình được cái gì đó, hay mình đến đó người ta sẽ cho mình cái gì đó, mình đến đó người ta sẽ tiếp đãi và ân cần thế này đó, mình đến thế này, cái sự vọng móng đó gọi là nhiễm trước, mà cái sự không có vọng móng chúng ta gọi là vô trước. Cái chữ vô trước thì ở Sanh Khá là một chữ rất là đẹp ở trong kinh Phật, thì thường nói chỉ gọi là không có si cầu, không có chấp trước. Thì con người mình mà không có truy cầu chấp trước thì thấy cái người mình nó khỏe lắm. Mà con người mình đi đến đâu làm cái gì mình sống mà mình mong mỏi rất nhiều thì thật sự người mình nó không hạnh phúc. Chúng tôi xưa với Phật tử như vậy là có một lý do mà tại sao mà có nhiều vị đó đi hoằng pháp mà các vị cảm thấy không có an lạc, là tại vì đó các vị đó hay lo nghĩ nhiều đến cái chuyện là mình đến chỗ đó không biết là lớp học tổ chức tốt hay không, khóa tu học Phật tử đến có đông hay không. Chúng tôi thưa thì chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó hết. Chúng tôi đến một nơi nào mà sinh hoạt với Phật tử thì ở dưới đất cũng giống như trên trời, đi từ hồi học ở đây. Chúng tôi vào chỉ làm hết công việc của mình. Hôm đó cần nói đề tài đó, cần làm việc làm xong thì như vậy là an lạc. Mà thực sự tại sao vậy? Tại vì cái sự kỳ vọng, cái sự mong mỏi của mình đó, nó sẽ làm cho mình không an lạc. Mà rốt cuộc thì thưa quý vị, cuộc đời nó không có chuyện gì hết, nó chỉ là vậy thôi. Và do vậy trời nắng trời mưa, đông hay ít, giờ vui hay không vui, làm cái cách này cách khác thì chúng ta đều an lạc. Tại vì chúng ta không có mong cầu, chúng ta không có kỳ vọng. Cái đó là Phật gọi là vô trước. Hay là Đức Phật ngày dạy chúng ta suy nghĩ về cái sự yểm ly. Yểm ly tức là mình xa lìa, mình không có dự phần, không nhập cuộc về những chuyện không đáng nhập cuộc, gọi là yểm ly. Và sau cùng thì có một cái tưởng là tưởng là hơi thở. Đúng ra thì hơi thở đó, khi mà chúng ta biết được nó thì nó đã xảy ra rồi, mặc dù nó xảy ra trong một thời gian rất gần. Hơi thở đó là bài học của quá khứ, và cái quá khứ đó rất gần, chỉ dùng tích tắc thôi. Ví dụ như hơi thở ra, hơi thở vào, chúng ta thấy được hơi thở ra dài, thấy được hơi thở ra dài ngắn. Cái dài cái ngắn là nó đã xảy ra rồi, mình mới biết nó xảy ra, thì đạo Phật cũng gọi là sanh nha. Nhưng mà cái đó, cái nó quá gần, do đó chúng ta thấy nó giống như hiện tại của chúng ta vậy. Thì Đức Phật kể dạy rằng mình sống với cái gì mà nó rõ ràng đó. Nó rõ ràng, ví dụ như là mình biết hơi thở vào thì cái hơi thở ra vào rất là rõ ràng. Do nó rõ ràng và nó giản dị như vậy đó, nên khi cái tâm của chúng ta nó không có mông lung, cái tâm chúng ta sống không có nghi hoặc. Còn cái người mà họ sống luôn luôn, họ nghĩ về cái thế giới xa xôi quá. Chúng tôi lấy ví dụ là đơn giản là nếu quý vị không có quan tâm đến hơi thở, mà quý vị cứ quan tâm đến con cháu hay quan tâm đến người thân của mình, không biết con cháu có thương mình hay không, không biết người thân chung quanh mình họ có thành thật mình hay không, không biết cái cuộc đời có thật sự tử tế mình hay không, không sao sao, và không biết mình chết thì mình sẽ như thế nào. Những cái câu hỏi mà nó mênh mông như vậy đó, nó sẽ đưa chúng ta vào cái lạc lõng bất tận. Mà nó luôn luôn, bây giờ quý vị thử hỏi, ta nói rằng dò sông dò biển dễ dò, nào ai lý thuyết mà đó là người. thật ra là con cháu đầu vợ chồng đầu óc tay gối hay là con cháu bị sinh ra, chưa chắc quý vị đã biết được cái tính nết, chưa chắc quý vị đã biết cái suy nghĩ thì nói gì cuộc đời này. Thật ra cái mà rõ nhất, cái mà gần nhất, tuy là nó đơn giản nhưng mà đối với chúng ta không một chút nghi hoặc đó, đó là mình đang thở ra hay là đang thở vào. Nắm cái bốn xúc giản gì đó và biết mình đang thở ra hay biết mình đang thở vào, biết mình thở ra ngắn, biết mình thở ra dài, biết mình thở vô ngắn, biết mình thở vô dài, sống với hơi thở thì cái tâm của chúng ta nó sẽ an lòng, cái tâm của chúng ta nó sẽ vững chãi, cái tâm của chúng ta nó sẽ thư thái. Nên trong 10 cái quán tưởng này mà Đức Phật dạy là quán tưởng về vô thường, vô ngã, về bất tịnh, về hệ lụy, về đoạn tận, về ly dục, về vô trước, về yểm ly, về hơi thở, đó là những cách mà chúng ta sống với dĩ vãng. Thật ra thưa quý vị, con người của chúng ta ai cũng có một quá khứ, và cái quá khứ đó nó giống như một cái garage hay là một cái kho, nó chứa đủ thứ đồ hết. Nhưng bước vào trong đó, nắm cái gì ra để xài cho cái gì đó thì đó là chuyện khác được. Nghĩ được quá khứ, cái nào nên nghĩ, cái nào đáng nghĩ và nghĩ như thế nào thì nên nghĩ. Nếu mà nghĩ được quá khứ để mà nuối tiếc, nghĩ về quá khứ để mà sống mơ màng với quá khứ, nghĩ về quá khứ để mà giận người này, để mà hờn người kia, thì Đức Phật này gọi là cái nghĩ đó không có khôn ngoan. Nhưng mà giả sử như chúng ta đã có một thời gian sống trong cuộc đời này, thời gian nó rất là diễm lệ, rất là huy hoàng, vang bóng một thời, và bây giờ cái vang bóng một thời không còn nữa, thì cái đó là vô sự. Cách đây mấy tuần lễ đó, có một phái đoàn Phật tử họ xuống thăm Hòa Thượng. Họ nói rằng con có đi nghe Hòa Thượng thuyết pháp ở thời 66-67 ở Sài Gòn. Lúc đó Hòa Thượng vừa nổi tiếng, mà có người nói là Hòa Thượng rất là đẹp trai nữa. Bây giờ thấy Hòa Thượng 84 tuổi, thấy ngày già, tự nhiên trong lòng con thấy nó chưa tốt. Cái Hòa Thượng ngồi, Hòa Thượng cười cười, Hòa Thượng nói: vì với 84 tuổi mà không già thì là gì con? Đời sống con cười mình nó lại nó có cái sự thật. Nếu thay vì ngồi đó ngồi, thời đó mình trẻ, thời đó mình thành công, thời đó huy hoàng, thời đó oanh liệt, bây giờ cái băng bó một thời không còn nữa thì tự nhiên mình buồn. Cái đó Đức Phật này gọi là cách tưởng không khéo tác ý. Nhưng mà nếu chúng ta tưởng cách tác ý, chúng ta thời đó mình như vậy, bây giờ mình là vậy, đúng là vô thường. Cái đúng là vô thường là cái mình ác lạc, và ác lạc lạ lùng. Do đó cái bài kinh Kiramananda đó là cái bài mà chúng ta thì gọi là sống với dĩ vãng. Sống với dĩ vãng, nắm bắt dĩ vãng như thế nào là an lạc và hạnh phúc, thì bài kinh này chỉ chúng ta rất là nhiều. Thì thú vị phải ở đây, bây giờ không có thì giờ nữa, và để chuẩn bị một vài thứ trước khi ra nhà ga. Còn bây giờ thì còn khoảng chừng 10-20 phút nữa thì xin được kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân khoan hỷ điều họp cho phần còn lại của chương trình ngày hôm nay, và xin được kính chúc quý Phật tử chủ trì viên rất là hoan hỷ gặp lại quý Phật tử, và hết sức là tán dương quý vị là những vị Phật tử mà đang ngồi trong podcast. Không phải là chúng tôi không khen quý vị, như trong podcast thì người nào mở máy cũng được hết, còn quý Phật tử đến chủ trì viên ở đây là phải đi qua những con đường đầy tiếp xúc và ông châu rất là lạnh thử ở trong buổi sinh hoạt này, thật sự rất là đáng tán thán. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng tôi cũng tán thán tất cả chư Phật tử đã có mặt ở trong room để nghe pháp, và xin kính đại Đức Pháp Tân tiếp tục chương trình ngày hôm nay với phần thảo luận giữa chư tăng, và xin kính chúc quý ngày ngài và quý vị một ngày an lành trong Phật pháp. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa giác hạnh rất nhiều. Dạ, kính chúc thượng tọa bình an, kính chúc toàn thể Phật tử ở tại chùa Kỳ Viên được an vui. Dạ, bây giờ để tiếp tục cho cái buổi học hôm nay, chúng ta cũng sẽ những cái câu thảo luận, thì thời gian chúng ta cũng còn đoạn khoảng 10 mấy phút nữa thôi, cho nên cái câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi đặt ra ở đây, chúng tôi xin hỏi, không biết là đại đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Dạ, không biết đại đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Ồ vậy hả? Dạ, cảm ơn cô Nguyễn. thôi bây giờ chỉ còn có mỗi chúng tôi ở đây thôi. Đi chào chúng tôi một chút nhé. Dạ, quý vị còn nghe được không? Dạ, không biết quý vị còn nghe được không ạ? À? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúc cho hết cái thời gian thì chúng tôi xin được chia sẻ cái câu hỏi ở đây đó. Để tôi gọi bót ra cái câu hỏi, đưa lên cái câu hỏi. Nếu như mà mình có đúng chăng để mình nói về nhìn về quả hiện tại thì biết tới, tức là cái quả hiện tại mình có thể biết đến cái nhân của quá khứ, hoặc là mình nhìn lên cái nhân của hiện tại mình có thể biết cái quả của đời sau. Thì khi mình suy nghĩ như vậy á, thì chúng tôi xin thưa là như thế này, dạ, bản tin chỉ khoảng 2 phút thôi hả Vinh Dù? Dạ, thì chúng tôi xin thưa như thế này nè. Rõ ràng là trong đời sống tu học của mình á, thì chúng ta cũng nghĩ đến cái nhân, cái quả của đời hiện tại này, cái nhân của đời quá khứ. Mặc dù là cổ đức mình có nói á, bậc tiền nhân mình có, cổ đức ngày xưa có nói là muốn biết nhân đời trước cái nhìn của quả hiện tại đó, và muốn biết cái quả tương lai như thế nào thì nhìn cái nhân hiện tại này, thì đó là cái điều mà mình nhìn về nhân quả. Có nghĩa là hành động, và khi mà mình có tạo tác hành động thiện hay bất thiện của đời này thì có nghĩa là nó sẽ dẫn đến cái quả của đời sau. Và có thể là mình cũng có thể là thừa hưởng cái quả của đời, cái nhân của đời trước, để rồi có quả của đời hiện tại này. Tức là mình nhìn cái quả hiện tại này, mình có thể biết được cái nhân của đời trước. Nhưng mà có một điều đó là ở đây đó, chúng ta thấy rằng là mình nhìn trên phương diện nhân quả là một phần của đời sống của mình á, phải nói là phần lớn của đời sống của mình á, mình có thể là thừa hưởng cái nghiệp của mình. Và cái gì mà ở hiện tại mình làm ra ở đây đó, thì nó cũng là cái nhân để nó tạo ra đời sống của tương lai. Bởi vì khi mà mình tái sanh á, mình tái sanh tức là mình chưa cảm lấy cái nghiệp của đời sống quá khứ để rồi mình có một cái đời sống tương lai, đó là như vậy. Và vì vậy đó cho nên rằng mọi chuyện trong đời sống á, có thể rằng là chúng ta nhìn về cái nhân quả là có thể là do nhân của quá khứ, một phần là do nhân của quá khứ để là tạo ra cái quả mà hiện tại chúng ta đang có. Nhưng mà cũng có một điều đó là chúng ta cũng có thể nhìn rằng bây giờ chúng ta tạo tác, chúng ta làm tạo ra những cái hành động thiện hay bất thiện đó, nó cũng thể là có thể là nó đưa đến quả tương lai. Nhưng mà có những điều quý vị biết rằng nó chỉ là mới là nhân hay quả thôi. Có những điều bởi vì bây giờ nè, mình nhìn một cái gì đó, mình thích, ưa thích một cái gì đó, khi mà mình nhìn hay là khi mà mình nghe hay là khi mình xúc chạm chẳng hạn, thì cái điều đó nó cũng là do cái nghiệp của quá khứ mà, do cái phiền não của quá khứ, cho nên là nó đã tạo ra cái nghiệp mới quý vị. Và nó đã tạo ra cái nghiệp mới, do tâm chưa cảm lấy nghiệp mới. Thì có thể rằng bây giờ mình biết nhân á, bây giờ mình biết nhân, nhân của quá khứ và nhân của quả của hiện tại, và biết quả nhân của hiện tại để tạo ra cái quả của tương lai. Thì bây giờ lại là mình biết rằng khi mà mình nhìn cái vật đó mà mình ưa thích, hay là nghe cái âm thanh gì đó mình ưa thích, thì mình biết nó cũng là cái điều, nó cũng thể có thể là do phiền não của quá khứ, phiền não mà nó tạo nên cái tâm lý mà chúng ta ưa thích hay là chúng ta chán ghét. Do vậy đó thì có thể là trong hiện tại mình ngăn chặn những cái nhân xấu đi, ngăn chặn những nhân xấu là vì sao? Là vì mình nhìn bằng cái sự chánh niệm, mình nghe bằng sự chánh niệm, mình xúc chạm bằng sự chánh niệm, Khi mà mình có chánh niệm như vậy đó, nó có nghĩa là mình ngăn đi cái nghiệp của quá khứ, ngăn chặn đi những cái quả của tương lai. Ví dụ bây giờ mình nói rằng, có người ta nói rằng, ví dụ như là đời sống của người làm con, hay hoặc là người làm cha làm mẹ trong gia đình, hoặc là chồng làm chồng vợ trong gia đình, thì cái đó cũng có nghĩa là do duyên, do nhân, do duyên hay là do nợ, do duyên nợ mà người ta mới có được, do nhân duyên mà con làm cha mẹ trong gia đình, do duyên nợ mà người ta có thể làm vợ làm chồng ở trong gia đình. Thì khi mà cái tâm của mình, hay mắt của mình nhìn á, hay là tai của mình nghe, hay là mũi của mình ngửi, hay thân của mình xúc chạm, mà mình không có sự chánh niệm ngăn chặn từ đó, có nghĩa là cái nhân của hiện tại mình đã không ngăn chặn, thì nó sẽ trổ ra ở trong hiện tại luôn. Tức là cái do cái phiền não nó làm cái gốc, cái nhân, cái gốc, cái nguồn cội để cho phiền não nó sanh khởi từ ở trong tâm của mình. Cho nên là có những chuyện á, là về cái nghiệp báo á, thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta sống ở đời này là chúng ta thừa hưởng, và thừa hưởng của nghiệp của quá khứ. Và chúng ta sống ở đời này, chúng ta tạo tác để rồi tạo ra cái quả của tương lai, nếu như chúng ta còn luân hồi, và còn luân hồi. Nhưng mà trong đời sống hiện tại này, mắt chưa cảm lấy, tai nghe chưa cảm lấy, khi mà nhìn cảnh sắc, nghe âm thanh, thân xúc chạm, hoặc là mũi ngửi lưỡi nếm, mà mình đắm nhiễm ở trong đó, để cho cái nghiệp, cái nghiệp đó, gọi là cái quả mà trổ ra, thì do cái quả thiện hay quả bất thiện, khi mình gọi là trong một trong những cái quả thiện hoặc là quả bất thiện, ở đây là nói trong trường hợp quả vô nhân đó, thì cái nó tạo nên cái tâm lý mà chúng ta ưa và thích hay hoặc là chán ghét. Thì từ cái ưa thích và chán ghét nó tạo nên cái nghiệp cho chúng ta ở trong đời sống. Thì chúng tôi nói như vậy đó, có nghĩa là về mặt nghiệp báo thì rõ ràng là chúng ta là có thừa hưởng của quả, thừa hưởng của cái nhân của quá khứ, để rồi chúng ta lãnh lấy cái quả hiện tại. Nhưng mà cũng về nghiệp báo đó, thì ở trong hiện tại này là chúng ta đã tạo tác để rồi đưa đến quả tương lai. Nhưng mà về cái mà chưa cảm, mà mắt nhìn thấy, tai nghe, mũi ngửi đó, thì do khi mà chúng ta nhìn mà chúng ta không có sự chánh niệm, hay là chúng ta không có sự thu thúc đó, thì nó tạo nên cái nghiệp ở hiện tại nó tổ sanh, nghiệp ở hiện tại nó tổ sanh, chứ không phải là ở trong tương lai. Có người đổ thừa tại nghiệp cho nên là tôi phải sa ngã như vậy, tại nghiệp cho nên tôi phải bị khổ như vậy, thì trong những cái trường hợp này thì chúng ta biết rằng là cũng không hẳn là do cái nghiệp của quá khứ, mà là do phiền não của quá khứ, do phiền não của quá khứ để rồi tạo ra cái mà chúng ta cảm giác, lấy cái cảnh mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Như vậy thì trong cái ý nghĩa mà chúng ta biết rằng một cái đời sống của mình á, thì mình nhìn trong cái đời sống á, thì nhìn ở cái điều gì đó, thì mình nhìn ở góc độ nghiệp báo á, thì rõ ràng là chúng ta sống ở đời này thì cũng có thể là một phần chúng ta đã thừa hưởng cái nghiệp của quá khứ, và chúng ta sống ở đời này chúng ta tạo tác thì nó tạo ra cái quả của ở tương lai. Bởi vì mình thấy rằng cái nguồn gốc để tạo ra cho con người ta có mặt trong đời sống này là nghiệp và phiền não. Và do vậy đó thì cái điều mà cần suy nghĩ hay là cần mà suy xét ở đây đó, thì phải nói rằng một đời sống mà mình biết được cái đời sống của quá khứ, đời sống hiện tại và nhân của hiện tại để tạo ra quả của tương lai, thì cái đó giúp cho cái người Phật tử hay người tu Phật của chúng ta đó có một cái nhìn, và có một cái nhìn thấy rõ, biết rõ, để rồi tránh nhân bất thiện, để rồi đừng có đưa đến quả khổ trong tương lai. Hoặc là chúng ta cũng không có hoang mang, và chúng ta không có hoang mang, hoang mang trước cái lý nghiệp báo. Bởi vì một người mà hiểu rõ được như vậy thì chúng ta sẽ tránh đi cái tình trạng hoang mang, rồi nhiều khi được mất đi cái mất đi cái niềm tin ở nơi lý nghiệp báo á. Do vậy á, có nhiều người thì họ nói rằng tại sao tôi làm điều thiện nhiều quá, nhà tôi cũng làm điều thiện nhiều lắm, tôi cũng đi chùa, tôi cũng bố thí cúng dường, rồi tôi cũng thường làm điều thiện, việc này việc kia tôi cũng làm nhiều lắm, mà sao tôi cứ khổ lận đận hoài. Thật sự ra thì cái gì mà mình làm nó chưa có thiện nghiệp, mà mình làm nó chưa có đủ, nó chưa có quả để trổ ra. Nhưng mà mình sống ở đời sống này ấy, là mình thừa hưởng của cái nghiệp của quá khứ. Giống như chúng ta nghe cái bà Visakha, khi mà có ông cha chồng khi mà ông cha chồng không có niềm tin ở trong Phật pháp, không có niềm tin đối với Đức Phật và tăng chúng, cho nên là ông ta không muốn bố thí việc gì hết á. Rồi bây giờ đó thì có một vị tỳ kheo đến để mà cất thực trước nhà bà Visakha, nhà ông cha chồng của bà Visakha. Thì ông cha chồng ổng một mực là ổng không có bố thí cúng dường, trong khi bà Visakha kêu ông hãy cúng dường cho các vị tăng sĩ, cúng dường cho các vị tăng sĩ. Bởi vì ông cha chồng của bà Visakha chúng ta được biết đó là ông rất là giàu, nhưng mà ông không có cúng dường đến cho các bậc tăng sĩ. Nhưng mà khi mà bà Visakha kêu ông cúng dường như vậy thì ông không cúng. Thì bà Visakha mới nói rằng ông là giống như là ăn cái cơm cũ còn lại đó, và ăn cái cơm cũ còn lại, dùng những cái thực phẩm cũ còn lại. Ông rất là bực bội, cho nên là ông đem cái câu nói của bà Visakha ra trước cho những cái vị bô lão ở trong làng, để mà phân đoán hay là gọi như là chỉ tội hạch tội bà Visakha như vậy. Thì khi mà bà Visakha giải thích trả lời rằng ông thừa hưởng, ông ăn cơm thừa cũng có nghĩa là ông thừa hưởng cái phước của ông đã có, và cái phước của ông đã có, nhưng mà bây giờ ông không biết ăn làm cơm mới, tức là không biết nấu cơm mới, không biết làm ra những cái cơm mới á, thì có nghĩa là ông không biết gieo cái phước mới. Cho nên là ông con nói ông á là thừa hưởng cái cơm ăn cơm nguội cơm cũ đó, là có nghĩa là hưởng cái phước mới, phước cũ mình đã gieo. Thì giờ mình hưởng mà mình không gieo nữa thì cũng không có để có tiếp tục nữa, nếu như đời sống còn vẫn diễn tiến, nó còn vẫn diễn tiến như vậy. Thì Đức Phật này nói rằng mọi chúng sanh là cái phước báo, là cái nơi nương tựa của tất cả chúng sanh, và nương tựa của tất cả chúng sanh, thì dù người sống hay là người chết, người như thế nào hay chúng sanh nào đi nữa, cũng là thừa hưởng cái phước đó. Và như con người của mình thì sống ở hiện tại đó, thì mình hướng cái phước đó, và mình hưởng cái phước, mình hưởng cái phước thì mình gieo cái phước, và mình hưởng cái phước là mình gieo cái phước. Mà mọi chúng sanh ai cũng vậy hết, từ vua chúa cho đến những người xuống dân cũng là nhờ cái phước của mình. Có người thì phước nhiều hơn thì có địa vị trong xã hội, được giàu sang về phương diện vật, nhưng mà có người thì kém phước hơn thì lại thiếu thốn về vật chất một chút. Rồi những vị chư thiên ở cõi trời dục giới cũng thừa hưởng cái phước của mình, do có cái phước cho nên họ sanh về cõi trời dục giới để hưởng được cái thiên thú trên đó, thiện thú trên đó. Rồi những vị phạm thiên thì cũng nhờ cái phước tu tập của họ, cái phước tu tập thiền định của họ mà họ có được. Cho nên là cái điều đó rất là quan trọng. Cho nên là Đức Phật này nói là mọi chúng sanh là người, là cái phước báo là nơi nương tựa của tất cả chúng sanh. Cho nên là cái ý nghĩa của chúng tôi trong cái câu mà chúng tôi thấy từng đó đưa ra ở đây đó, chúng tôi xin thảo luận. Bây giờ thì cũng đã hết thời gian, bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt cái chương trình thảo luận ở đây. Giờ này thì xin mời đạo hữu Vô Bất Phi hay là ai đó bước qua cái chương trình đọc, bây giờ bước qua cái bản phần bản tin thì xin mời quý vị đạo hữu Vô Bất Phi lên đọc bản tin. Chúng tôi cũng chưa có thấy đưa lên cái bản tin như thế nào. Thôi bây giờ mời đạo hữu lên đọc cái bản tin phần hôm nay. Kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chào toàn thể quý Phật tử.
Chào quý thầy ạ. Nam Mô Tam Ma Ya, Nam Mô Sang Kha Ya. Kính lạy chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thiền hữu, quý thính chúng đồng. Sau đây là phần hồi kinh. Kinh đến từ Thái Lan. Hôm nay ngày 5 tháng 12, cũng như hàng năm, không những chỉ ở nước Thái Lan mà ở các cộng đồng người khắp nơi trang nghiêm và thành kính của toàn dân, họ đã đang và tổ chức long trọng ngày sinh nhật lần thứ 83 của Đức Vua Thái Lan, một trong những vị vua giàu nhất trong các vị vua trên thế giới, đồng thời ngày cũng là vị vua thì ngôi thiên tử lâu nhất từ trước đến nay. Nhân sáng sớm ngày hôm nay, toàn dân trong nước dưới 76 tỉnh thành ở Thái Lan, tất cả chư tăng và thiện nam tín nữ cũng như các tổ chức chính quyền, tôn giáo và các sắc dân từ Bắc đến Nam, mọi người đều hết lòng thay đua là đẹp bằng cách tạo mọi nghi thức như thỉnh chư tăng để đặt bát cho giới tụng kinh thành thiện, hầu đem lại sự an lạc cho thiên dân Bắc Thái Lan, đất nước nhất là chi phước đến cho đức vua được sống lâu an vui và được sức khỏe bình phục để tiếp tục kiểm tra và đem lại sự an lành cho toàn thể dân tộc. Ngay trong giây phút này chúng ta có thể mở TV để xem trực tiếp họ đang được pháo hoa và thả lồng đèn sáng được cả bầu trời trên nước Thái để cầu phúc chúc cho đức vua của họ. Bất tình đến đây vừa năm một xin mời trở lại diễn đàn này đi, để mà diễn đàn xin mời.
Sa-tu-hu. Con là nhà nguyện, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mỗi lần bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sư nhân viên tiễn trời cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Bao còn mang căn nghiệp thành từ cõi thân hóa thành cũng quả thị nhân
Chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.